Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 đây tháng Giêng năm 2023. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Xin mời Eli bắt đầu.
Dạ, xin chào các bạn đạo. Bữa nay không biết nhớ hôm qua đó có bạn đạo nhắn cho em là có đưa ông táo. Bây giờ ông táo ông đang ở đâu ha? Đang cõi nào? Em quên đó, tại hồi sáng nhắc là em mới nhớ. Cái này Việt Nam giỏi lắm, hay lắm. Rồi, vô một số câu hỏi. Bây giờ mình nghe cái câu này trước khi vô câu hỏi ha. Thật sự có những cái câu hỏi rất là hay bữa nay. Nhưng mà có một cái câu này em muốn bạn đạo nghe để hiểu thêm về cái câu nói của Đức Thầy. Khi mà người đời người ta nói mà mình không hiểu, bây giờ mình nghe ông thầy giải thì mình thấy nó rất là hay. Bây giờ mình sẽ nghe trước ha, rồi mình sẽ nói sau. Bạn đạo nhớ nha, nhớ ghi lại nha, hồi là quên.
Cho ông thấy rõ, ông cứ việc hỏi. Tất cả những cái gì kinh thánh ông muốn hỏi, cậu nào trả lời, không ông trả. Thì tôi giảng cho năm bà sư ở Strasbourg, người Pháp. Muốn hỏi đề tài, hỏi. Được, mai chúng tôi đem kinh thánh thôi. Mỗi bà xem một bà thầy, câu này ra, và tôi cách nghe. Ông cách nghĩ như thế là được. Cho nên bên Strasbourg bây giờ đang chờ, mấy bà sư tu hết rồi. Tu thiền nếu có pháp này hả? Ta chỉ kê pháp. Và bác cảm thấy thông minh rồi. Bắt đầu ăn chay. Đang chờ lúc qua. Thế là tôi ta tu dòng nữa mà sơ. Nghe cho hỏi hỏi. Hỏi nữa mới mà. Còn giảng nghe qua là cũng như nước đổ lá ngon. Thắc mắc cái gì cứ việc hỏi tới. Mở.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi hồi giờ con đọc thánh kinh nhưng mà con không có biết ý nghĩa của hai chữ thánh kinh là gì. Dạ thầy cũng là giải thích.
Thánh kinh chữ thánh phải hiểu cái chữ thánh. Chữ thánh là cái lỗ tai ngồi đây mà nghe tất cả. Cho nên khi mà chúng ta thành tâm đọc thánh kinh nó vọng tới thiên đình trong cái tâm thức. Thánh là ta ngồi đây mà ta nghe. Cái kinh là cái thần kinh nẻo hấp, cái chấn động lực của bộ đầu của chúng ta tương đồng với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ta đọc thanh kinh từ từ mà nó sẽ mở động liền. Trên kia người ta nghe người ta biết, đừng có đứng ngồi ở đây mà chữ ông trời không nghe nghe hết. Đó. Chữ thánh lực một bên nó là lỗ tai, cái khẩu xuất ra nói, nhưng mà ở đây nó nghe mang cái thân xác con người, nhưng mà trong cái tâm của chúng ta có thể hiểu thấu thiên định, cũng như thiên định sẽ hiểu ta. Cho nên cái tâm mới đây là thanh kinh, không có thể sử dụng thanh kinh bỏ chỗ ô uế, và không có sửa lời của thanh kinh mà phạm tội. Để hiểu cái chỗ đó, cho nên nhiều người trong nhà thờ làm tới ông mục sư mà chưa biết cái giá trị của thanh kinh. Nó quan trọng lắm. Động là bên trên người ta. Cho nên cái tu của đồng pháp này chú ý nên trung tim bộ đầu. Tâm động là thần tri, là trung tim bộ đầu mới là chân tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Động là trên kia người ta biết. Cho nên mình không có làm gì ác. Đừng tưởng mình chê được mắt trời, chê không được. Ở bao nhiêu lớp nhà người ta cũng thấy mình. Bởi vì tại sao lấy bằng chứng gì mà bên trên người ta thấy mình? Mình không có hít thở là không có sự sống. Mà sự hít thở này do đâu cung cấp? Do bên trên cung cấp nhẹ nhàng. Rồi nó chuyển bạn đi lên. Thì đây là một cái xích, một cái chu lục, là cái báo cáo. Đến và đi liên tục nó ghi chép. Cũng như trong computer bây giờ. Mà còn linh động, hoạt bát hơn cái computer. Cho nên người tu thiền ở đây mới cảm thấy được luồng điển ngay trung tâm bộ đầu. Chân tâm của chúng ta ở trên trung tâm bộ đầu. Lúc đó mới nói chuyện bác ái. Bác ái là tôi thấy rõ tôi cứu. Còn chưa thấy mà cứu. Cũng như người mù mà đi tìm đường. Cho nên phải ở đây chú trọng trung tâm bộ đầu chứ không có xài cái gì. Cái này là cái phạm tâm. Sân si hơn thua. Cái phạm tâm này nó cấu trúc bởi kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động. Cho nên nói hai ba lời giận với nhau, ghét với nhau, trong tâm mặt giả giả nhưng mà tâm chống trả. Còn cái này không, khi nó nói đúng là đúng, không là không, chịu là chịu, không là không, nó sáng suốt, nó ở trong cái thức hòa đồng cởi mở, nó khác đi. Cho nên tôi thường thường nói là cái bóng đèn để ghế thì nó chỉ chiếu rọi có một góc thôi, mà đem treo một la phong thì chiếu tất cả. Mà cái tâm chúng ta để chỗ này thì thấy làm việc cái phạm vi sân si mà thôi, mà cái dơ được cái trung tâm lên bộ đầu rồi sẽ làm việc cho tất cả, là một việc mà cho tất cả, nhất ly thông vạn ly minh. À, thanh kinh là vậy, chứ không phải cái thanh kinh mà muốn muốn xin xin lên liền liền. Cái chân ngôn của người ta chuyển từ cả cả không vũ trụ cấu trúc thành chân ngôn, mà từ chân ngôn đó chúng ta thanh tịnh, chúng ta thì hóa giải ra mới thấy rõ sự thanh nhẹ trong ta. Cho nên tại sao người ta ôm cuốn thanh kinh, họ đặt thấy tâm trí là mở, họ thấy đi vô trong cái chỗ tha thứ và giúp đỡ và xây dựng. Tiên kể cũng vậy, tại vì người động dồn vô không hiểu nữa, cho ông này nói khó quá, cao quá, tại vì mình động. Chứ mình tỉnh thì xem kinh thánh, cái lời châu ngôn nó có còn còn sống chứ không có bao giờ bị diệt đâu. Đó là cuộc sống của con người mà phân tách là từ câu một, linh động lắm. Còn nữa,
cảm ơn.
Thế đi nhà thờ hai cái thánh kinh nó không phải xài bậy được. Cho nên đọc qua thánh kinh rồi cái tâm mình không có muốn nói tầm bậy, không muốn chửi ai, không có nói ác, không có nói điều ác. Bằng lòng đọc thánh kinh, đọc đi đọc lại, cái tâm mình không có bao giờ mà nói chuyện bậy bạ.
Ha, hãy ha, cái này chỉ có 5 phút thôi nha. 5 phút mà quá chừng là chuyện.
Quá chừng là
chắc quá chừng là chuyện. Bây giờ đối bạn đạo nè. Thánh kinh là cái gì? Nghe hoài mà nói hoài giờ mình không biết, mình biết nha. Cái này phải biết nha, có vạn đạo phải biết đó nha. Cái vạn đạo, đạo Thiên Chúa phải nhớ thầy nói cái này. Thánh kinh là cái gì ta? Rồi anh vào bảo mất mấy khi.
Mất mấy rồi đó.
Dạ, thánh kinh là cái gì?
Thánh là cái gì thầy giải nghĩa? Chữ thánh là cái gì ngộ quá ha.
Cho bạn đạo nghe đi, cho bạn đạo nhớ.
Thánh kinh là quan trọng quá ha.
Quan trọng lắm nha, thánh kinh cũng giống như một cuốn kinh vậy thôi. Nhưng mà nó có cái gì đặc biệt ở trong đó?
Thánh kinh ở đây chị nói, thầy nói chữ thánh là cái lỗ tai. Chị nói chị giảng cái chữ thánh là cái lỗ tai, không biết từ đâu ra.
Một bên là lỗ tai, nhưng mà còn chưa, để cho bạn đạo nói đi, cho bạn đạo nhớ gì đi. Khoan hả nói, để cho bạn đạo nói. À, nó còn dính tới nhiều chuyện lắm nha, nhờ những cái này mình mới hiểu được những cuốn sách mà mình đọc đó nó có tác dụng gì.
Chị Ly sai cái âm thanh hơi nhỏ đó chị cho lại lần nữa đó chị, từ em cũng có ghi nhưng mà chưa có bắt kịp á.
Nhỏ hả? Chị để số lớn nhất á.
Rõ chứ.
Rõ lắm á, chị để số lớn nhất luôn á.
Cầm tú, tăng cái speaker của tẩm tú lên đi.
Tăng lên đi.
Lên.
Giờ nhớ được gì nói đó đi.
Thì giống như anh bảo nói thánh kinh là anh chỉ nhớ được cái là thì mình ngồi mình nghe lỗ tai, nhưng mà cái tâm của mình nó phải tỉnh á, thì mình mới động được đến cái giống như tới thiên đình. Thì những ông thánh cũng có thể nghe mình nói, mà mình cũng có thể ông thánh cũng có thể nghe mình, mà mình cũng có thể nghe ông thánh. Là cái tâm động thì thì nó cũng đi ra từ cái thánh kinh, là giống như là theo như em hiểu, theo cái ý của em á, là giống như là nếu mà mình nghĩ tới thượng đế, hay mình nghĩ đến những ông thánh, ông thần, ông tiên, ông Phật gì đó, thì là người ta cũng sẽ lắng nghe được tiếng nói của mình, cũng lắng nghe được mình, cũng biết là mình có ngồi thiền, ví dụ vậy. Em hiểu theo cái ý của em là vậy.
Cái tâm tổng thần tri thì thầy cũng có giảng cái kiểu đó, cũng có, thầy có nói, nhưng mà cái, trong cái này thầy nói kiểu một kiểu khác.
Nhưng mà cái điều kiện mà để tâm động thần tri là nó phải có cái gì thêm.
Đúng rồi đó, nó có cái gì?
Phải có cái gì thêm á, mà trong vô vi mình cũng hay xài á.
Ông nhắc hoài á.
Phải có cái gì thêm nó mới động tới thần tri, cũng như mình.
Đúng rồi đó.
Mình tưởng tới bề trên, mình phải tưởng làm sao á, thì nó bề trên mới nhận được. Chứ đâu phải.
Đã thành tâm mình. mà phải nghĩ thì đây cũng nói về cái trung tim bộ đầu nữa
Đúng rồi đó.
là
Rồi gì nữa?
thì ví dụ cái em thích
Có
cái
gì
câu ví
nữa?
dụ
Có thêm
à rồi
chữ
gì
đi theo nữa. Có đi theo cái trung tâm bộ đầu là cái gì?
có cái gì
chân tâm chân
Đúng
tâm
rồi, phải có cái chân tâm nữa. Hồi nữa mình sẽ nói tại sao thầy nói trung tâm bộ đầu mà thầy nói chân tâm nha. Cái này có nhiều người mình không hiểu, mình cứ nghĩ một cách đơn giản, không phải. Nó có một cái lý do của nó nên thầy mới nói cái này. Bây giờ nói tiếp ha, còn gì nữa?
bởi vì thầy mới phân ra cái chân tâm với cái phàm tâm ở trong này.
Thấy chưa? Rồi nói tiếp đi. Còn gì nữa thêm? Có bạn nào nào nghe thêm nữa không?
Những câu nói thánh kinh hay là nói hết những cái gì
Nói
nãy
gì
bạn
thầy nói trong này nè, nói tất cả những cái gì thầy nói trong này nè.
hết luôn à.
Dạ thì em cũng nghe được cái theo nó nói cái thánh thánh kinh mình cũng phải thành 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 tâm, giống như là mình thật sự mình ngồi mà phải là ngồi mà mình tưởng đến bề trên nhưng phải ngồi mình nghĩ chuyện xung quanh đó. Kiểu vậy đó, ngồi là mình phải thiệt là tịnh đó, thì là em nghĩ thầy nói cái lỗ tai là chắc là mình phải 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 lắng nghe được, giống như là cái sự yên tĩnh trong cái con người mình á, nghĩa là không có động là mình không có nghĩ những cái chuyện mà trong cái trong cuộc đời thường của mình á, mà mình phải lúc nào mình cũng phải ngồi mà mình phải thật là tịnh mà là mình không có nghe trong mình nữa, mà mình phải chỉ nghĩ đến bề trên nó. Chị em không hiểu cái đó,
Ừ,
em
chút
cũng
xíu mình nói thêm, chút
rồi
xíu mình
em
nói
hiểu
thêm. Ừ, hiểu như cũng hay rồi.
gì
Có ai nhớ gì không? Còn nhớ gì thêm không? Thầy có nói nhiều trong đây lắm đó, nhiều chuyện lắm á nha, nhiều lắm á.
thì ở trong trung tim bộ đầu nó có cái gì đặc biệt mà mình mới nghe được bên trên.
Nè, mấy tuần trước mình cũng có nghe một cái clip thầy có nhắc á, cho nên bây giờ mình nghe kỹ rồi đó, mình bắt đầu mình phân tích. À, bây giờ mình phân tích sâu vô mình sẽ thấy cái gì.
Cái trung tâm bộ đầu của người thiền đó, nó khác cái trung tâm bộ đầu của người không thiền nha, nó khác chỗ nào? Người có thiền có niệm Phật nhiều á thì cái trung tâm bộ đầu nó khác với người không thiền, mình ta cũng nghĩ tới trung tâm bộ đầu nó cũng có cái khác.
Phải, thầy nói thần kinh bộ óc mình mở của mình, giống như từng cái đường đường kinh mạch trong cái bộ óc mình nó mở thì mình mới hiểu được nhiều, mình cầm cuốn thánh kinh là mình hiểu.
Mình lấy cái gì mà
Có cái nữa, có cái nữa
mình lấy cái gì mà mình động tới bề trên được, cái gì mà mình có thể
anh thì
liên lạc với bề trên được bằng cái gì, nhờ cái gì?
cái khúc đây không biết là có phải là em chỉ nhớ thì nói cái bóng đèn thì ở nằm ở dưới đất thì nó chỉ chiếu được một góc nhưng mà lên trên thì nó sáng. Em biết là phải thầy nói bộ đầu mình sáng không ta?
Đó là
Em
vấn đề
chưa có.
khác, vấn đề khác hơn. Còn cái vấn đề mà mình tại sao mình động được tới bề trên, nhờ cái gì, phải có cái gì nó mới
Đừng nói là cái chấn động lực của bộ
đúng
đầu, mà là
rồi,
vũ trụ động lực của càn khôn vũ trụ.
chấn động lực của cái bộ đầu đó nó mới hòa với bên trên mới được, nó phải có cái chấn động lực nhẹ nó mới đi lên được.
Thành ra mình cần tập trung cái chấn động lực bằng Nam Mô là Phật là vậy á. Thành ra mình phải hướng thượng mà mình phải niệm Phật mình mới hướng thượng được. Tại khi mình niệm Phật đó, là mình gom cái luồng điểm mình lại đó, lúc đó mình mới hướng thượng được. Chứ nhiều khi mình nói mình muốn hướng thượng mình hướng đâu được, mình hướng lên cái nó kéo xuống liền, mình đâu có hướng được. Thành ra mình phải niệm Phật mình mới đẩy cái luồng điểm mình lên trung tâm bộ đầu được, chứ không phải dễ nha. Cái
Rồi
thành
bây giờ anh Bảo nói đi, anh Bảo thu được gì đi rồi rồi mình sẽ đào sâu cái này. Cái này hay lắm á nha, nói trước nha, cái bài một bài là một ngày không hết, cái bài này một ngày không hết nếu mà khai thác. Rồi bây giờ nói đi anh Bảo, thánh
thì
kinh là gì?
đó, thì thánh là cái lỗ tai ngồi đây mà nghe tất cả nó động tới cái thiên đình á, cái kinh đó là cái chấn động lực, cái thần kinh não óc của mình á, thì cái chấn động lực nó hòa với cái chấn động lực bên trên á, người ta nghe người ta biết hết. Lúc đó cái tâm mình ở dưới này cũng vậy, mình ở bên trên nghe mình mà mình cũng nghe được bên trên, cho nên tâm mình đã hiểu thấu thiên đình là vậy đó. Nên thầy nói là cái cuốn thánh kinh đó, mình phải tôn kính nó, mình không có được sửa lời của thánh kinh mà mình không được bỏ chỗ ô uế, cũng như tất cả những cuốn kinh của mình nó phải để chỗ đàng hoàng, phải không? Chứ không phải mình đụng đâu mình thấy đó là nó không đúng. Thì động tới bề trên thì nhờ cái bộ đầu của mình nó động tới bề trên biết tâm động thần tuy là vậy. Tại vì khi mình tập trung cái luồng điểm mình ở trên đỉnh đầu, cái chấn động lực nó phóng lên đó, mình bị động tới bề trên viết, mà với lại mình cần hít thở, mà cái hít thở do cái bề trên cung cấp, thành ra cái mình động đậy là bề trên biết liền à. Thấy thấy cái luồng điển của trung tâm bộ đầu á. Thì thầy cũng có các nghĩa chữ bác ái. Bác ái là mình phải thấy mình mới cứu độ được. Còn mình chưa thấy mà mình cứu cũng như là mình người mù vậy, không thấy đường. Còn cái phàm tâm của mình á, thì nó bị nằm ở trong cái ngũ hành, trong cái sự nó chịu cái định luật kích động và phản động. Thì nó hay chống trả là vậy đó. Đụng trên nó là chống trả, còn mình đi lên trên thì nó mở cái thức hòa đồng. Cái tâm mình mà ở ngay phàm tâm nó chỉ làm việc trong cái phạm vi mà sân si thôi. Còn nếu mà nó dời cái phàm tâm lên chân tâm ở trung tâm bồ đầu thì nó làm việc được cho tất cả. Những cái lời ở trong cái cuốn thánh kinh là cũng chơn ngôn, là nó cũng chuyển từ càn khôn vũ trụ, mà mình phải thanh tịnh á, mình mới giải được những cái gì, những cái lời chân ngôn đó, để nó đưa mình đi tới cái sự tha thứ, giúp đỡ và xây dựng. Mình tịnh á, mình nghe thánh kinh á, còn nếu không á, mình động á, thì mình đọc thánh kinh mình cũng có hiểu. Mấy người mà tịnh rồi, người ta đọc thánh kinh rồi đó, tự nhiên trong tâm người ta không có dám làm gì ác, mà cũng không có muốn làm điều ác. Lily nói tiếp đi.
Còn gì khác không?
Nói này.
Cho nói maximum á. Cho nói hết mức luôn á. Cho bảo nói hết mức luôn.
Mức rồi đó.
Hết mức rồi. Hết rồi đó phải không?
Ừ.
Hết đạn rồi phải không?
Hết đạn rồi đó.
Thánh kinh cũng giống như là một cuốn kinh đó, đó là chơn ngôn của ông trời. Thánh kinh nó cũng giống như một cái cuốn kinh của mình vậy đó. Mình học những cái kinh của mình đó là những cái chơn ngôn mà mình phải khai thác nó, bởi vì nó rất là sống động. Cho nên trong cái thánh kinh cũng giống như kinh A Di Đà của mình, nó phân tích từ ly từ tí, nó đâu có phải giỡn, của ông trời mà, cho nên nó rất là khó. Thánh kinh là một cái sự chuyển động của trời đất nằm ở trong cái sự chấn động ở trong cái quyển thánh kinh. Thánh có nghĩa là cái lỗ tai, mà mình có nhớ ông thầy ông nói không? Ông thầy ông nói thiên nhĩ thông, nhãn thông, có nghĩa là nghe mà hiểu xa 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 xa, có nghĩa là hiểu sâu lắm, đó là thánh. Khi mà cái lục tâm thông rồi đó, cái bản thể này thông rồi đó, mình có nhớ ông thầy ông nhắc cái lục căn nè, nó thông thì lục trần nó không có lấn áp nữa. Thì khi đó đó là cái sự thấu hiểu của trời đất rất là nhanh, bởi vì ông huệ hết rồi, ông là đắc khai huệ ngũ tạng rồi. Cho nên cái thánh đó, nó nói tới cái lỗ tai là nói tới cái huệ á, huệ nhĩ á, nhĩ thông. À, nhĩ thông rồi đó, thông là hiểu thấu cả hết tất cả mọi thứ trong càn khôn vũ trụ này, trong ba cõi rồi. À, cho nên một cái gì đó trong cái chấn động của cơ thể mình á, nãy thầy có nhấn mạnh, nãy như nhà bà có nhắc á, thì trung tim bộ đầu của mình cái chấn động lực nó thanh nhẹ, nó rất là nhẹ, thì nó mới động ở trên kia. Thầy nói là khi mà mình nói ở đây một lời ở trên kia hiểu, và trên kia cũng hiểu mình, thiên đình cũng hiểu ta đó. Thánh là như vậy, kinh là thần kinh não hốc của bản thể mình, nghĩa là thánh kinh gom lại chỉ có hai chữ, đó là chơn ngôn thôi, của ông Thượng Đế thôi. Nhưng mà tại vì những từng câu từng chữ của nó đó, phải có cái sự hiểu biết, có nghĩa là phải khai huệ ngũ tạng, cái người đó đã thanh nhẹ rồi mới hiểu được những cái lời chân ngôn đó, chứ không phải người thường hiểu được nó đâu. Không giống như thầy đâu có giỡn mặt. Không có giỡn mặt, không có giải nổi với thánh kinh đâu. Cho nên thầy nói là người thường không thể nào, tại cái cuốn này rất là hay nha, tại giảng cho những bà sơ không à. Nhưng mà cuối cùng sao có cái anh đó, anh cũng là đạo Thiên Chúa, anh ngồi anh hỏi đó, thì cái cả ông cha, thầy nói nghe cả ông cha cũng vậy, nghe xong rồi về thiền và ăn chay luôn vậy đó. Cái bài sơ cũng vậy luôn á. Nhưng mà có nhiều cái nói hay lắm mà em chưa có cắt được, và những cũng không thể nào nói được, tại nó cũng hơi đụng tới cái chuyện mà cứu độ chúng sanh nên nó nói không được. Nó hơi tí nhị, không dám nói. Nhưng mà muốn cứu độ chúng sanh là phải hy sinh rất nhiều, và cái phần hồn của mình trong cái sự sáng suốt. Thì ở đây thầy nói thánh kinh cũng có nghĩa là cái chơn ngôn của ông trời mà thôi, nhưng mà muốn làm cho bên trên hiểu là cái chấn động lực của cái trung tâm bộ đầu nó phải thanh nhẹ lắm. Đó là nói về cái hồn nha. Đó là nói về cái hồn.
Cái động lực thanh nhẹ là cái luồng điển mình nó phải thanh nhẹ lắm, nên là cái tâm mình nó cũng nhẹ lắm, nó không còn bị vướng bận bởi phiền ưu gì nữa hết.
Dạ, cái đó là nói về cái hồn nha. Đó là cái hồn nó hết nghiệp rồi đó. Cho nên nghe thánh kinh là hiểu hết, thấu hiểu hết cho nên mới giải được. Cho nên những cái đó là thầy nhắc mình là nhắc về phần hồn đó. Cái luồng điển mà mình nó không có hòa bên trên đó, cái chấn động bên trên đó, nó không hiểu. Không hiểu bên trên cũng không hiểu, mà mình bên trên muốn nói cho mình, muốn chuyển những cái điều đó cho mình cũng khó lắm, không có dễ đâu. Đó, chứ chân ngôn, cái thánh kinh chỉ là một cái mà mình không thể luyện ở đâu là luyện. Mình cũng phải sinh rồi mình luyện, cũng giống như một cuốn sách của ông thầy vậy thôi. Thánh kinh là nói cho đạo Thiên Chúa, nhưng mà thật sự đó là cũng là một cái chân ngôn của thế gian mà cho một số đạo là người ta hiểu theo cái diễn giải của một số người thế gian giảng rồi. Nhưng mà thánh kinh mà đúng như vậy á, là một ông Phật mới giảng nổi. Ông thầy ông nói mà, mấy bà sơ đưa cuốn thánh kinh là ông giảng quá trời quá đất. Mấy bà mới nói, à bây giờ tôi mới hiểu. Tôi nghĩ là ta không hiểu, người ta đi đang ta đọc, có mấy bà sơ nói tôi đọc xong tôi ngủ xong, hồi sau tôi nhớ trong thánh kinh có nói gì. Nhưng mà chỉ một câu đó trong cái thánh kinh thôi, tại vì người ta không hiểu, nhưng mà ta chỉ nhớ thôi. Nhớ mà không giải được nha, thầy nói nhớ không giải được.
Khó hơn cái tại trong thánh kinh này nói là kể chuyện này chuyện kia thôi, là khó.
Dạ, phải nhãn thông, nhĩ thông, tất cả đều thông. Có nghĩa là khai huệ ngũ tạng lục tâm thông thì cái thanh kinh nó mới có giá trị, mới hiểu được, mới giảng được cho cái nhân gian này hiểu. Chúng sanh đâu phải dễ hiểu. Trời ơi, trong thánh kinh thầy nói là không có sai một ly.
Mà khó hiểu lắm.
Mà không phải dễ giảng cho người ta hiểu, tại vì nó rất là khó, phải có trình độ như ông thầy á, thì mới dám giảng cho mấy bà sơ nghe từng cái lời của Đức Chúa giảng. Không phải giỡn, không phải giỡn. Nghe này không phải giỡn, cho nên mình nghe như vậy mình mới hiểu được. À, khi mà cái bản xác này, nếu mà cái xác này mà nó động á, thì cái sự gom tụ nó không có tác dụng gì hết. Cái chấn động lực của cái trung tâm bộ đầu nó không có tác dụng. Tại vì cái xác mà động rồi, nó kéo luôn nguyên cái đám kia nó động theo rồi, thì đâu có động được.
Nó làm việc cái phần sân si thôi.
Dạ. Cho nên đâm ra cái phần mà mình nghe đó, thì mình sẽ nghe ông thầy ông nói về cái gì? Về cái xác hay về cái hồn? Mà cái này thầy nghiêng về cái hồn nhiều hơn à. Ha? Cái này vì cái hồn gì không phải khai thông với ngũ tạng, cũng giống như thầy nói hồi tuần rồi đó, phải lục tâm thông, có nghĩa là thì mới quy nhất được cái xác này, có nghĩa là ba cái luồng điển thượng trung hạ. Hồi nãy thật sự là nói thầy nói nhắc cái này là thầy nhắc tới cái sự thống nhất quy nhất của cái xác này đó, cái luồng điển của cái xác này, có nghĩa là ba cái giới này nó phải thông nhất với nhau, nó phải thanh nhẹ. Cái xác này nhẹ thì cái hồn nó mới quy thức được, nó chưa có quy nhất được cái bản thể, có nghĩa là bản thể nó còn lộn xộn, ở dưới này nó còn quậy quạng lên tới cái tới tim mà cũng đã lộn xộn rồi, nó còn ghen ghét giận hờn rồi, ở dưới đây nó đã bực bội, nó đã là thô lỗ rồi, nó là thiểu trí ở trên này, nó cũng bực bội giận hờn rồi, đưa lên trên đâu được. Ba cái này
để nó chịu kích động phản động của ngũ hành,
ba cái này mà không có thống nhất được á, mình đừng có nói là đường điển đi ra, cái thanh điển đi ra khó lắm, tại vì ba cái luồng điển này nó không có thống nhất, nó còn tranh đấu, nó còn cái xác này nó còn quá sự động loạn, cho nên nó không có thống nhất được, cho nên nó không quy nhất được là vậy đó. Nếu quy nhất được là phải quy thức, có nghĩa là nó trụ rồi đó, là thức nó phải trở về, và trở về với chân thức, mà trở về với chân thức là thấy được chân tướng của người đó, có nghĩa là cái thành Phật rồi đó. Không có giỡn nha. Cho nên năm nay nó có nhiều người nói tôi có chuyện gì tôi đưa lên trung tâm bộ đầu trên đó trả lời hết, cái đó là nói dốc gạt mình. Không phải dễ nói những cái câu nói đó. Thầy nói là muốn nói được điều gì là phải chính xác điều đó. Nếu là người tu vô vi là không được nói lung tung, không được gạt mình.
Không được nói lố.
Nói dốc, nói quá trớn, nói lố là không có được. Nói thiệt có bao nhiêu, nói bao nhiêu. Tôi nói tôi gom được chút xíu thì tôi gom được chút xíu. Chứ không phải tôi nói có chút xíu, nó gom được con ly, nó nói đi cách trượng. Cho nên những cái đó là không có nên. Mình biết cái đường đi làm Phật nó phải đi như vậy, và mình phải làm như vậy thì mới là đúng. Chứ không phải là nó tu được rồi đó, tôi đưa lên tới đó rồi, không phải đâu. Thống nhất được thượng trung hạ, có nghĩa là lục tâm phải thông. Mà lục tâm thông rồi là tất cả đều huệ. Mà khai huệ được cái ngũ tạng là cái khắp tâm tạng này phải khai. Có nghĩa là phần hồn nó đi ra rất dễ dãi, và thấy được cái chân tướng của mình. Mình làm được, mình chưa làm được. Cho nên nhiều khi mình không hiểu đó, thì mình sẽ nói không có chính xác. Mình nói không có chính xác. Trong cái bài này là thầy nói rất là nhiều về cái hồn, và có dính tới cái chỗ hồi nãy thầy nói đó. Nó có cái thức sáng suốt, có thức hòa đồng đó. Khi thống nhất được ba cái giới này là thượng trung hạ, nó quy nhất, thì nó có cái thức hòa đồng, nó mới cỡ mở được. Thì khi đó cũng giống như nãy Tú có nhắc đó, là bóng đèn mà để dưới cái ghế là nó chiếu gọi có một chút xíu thôi, mà đưa lên trên trần nhà là nó chiếu cho tất cả. Đó là như vậy đó.
Lên cao mới chiếu cho tất cả được.
Đúng rồi, ở trên này mà nó khi mà nó trụ rồi đó, nó mới chiếu hết cái phần dưới này, nó sáng suốt thì mới thấu hiểu được nhiều chuyện. còn nhiều mình còn bị động loạn bởi cái ngoại cảnh. Thầy nói mình tu ngoại cảnh nhiều hơn, mình ta tu trong nội thức, tu cho nội thức, mà mình là tu ngoại cảnh nhiều hơn. Thầy nói là làm cho cái chuyện ngoại cảnh nhiều hơn,
bành trướng chuyện ngoại cảnh nhiều hơn rồi.
Bành trướng vật chất nhiều hơn là bành trướng cái tâm linh. Đó là hai cái đó mình phải coi lại,
cái đó
lại.
Thầy nhắc lui về thanh tịnh, nhưng mà mình không có biết cách lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh là phải đóng bớt cái chuyện đời, bóng cửa thế gian á, là cái chuyện đời mình phải giảm tối đa rồi mình mới lui về thanh tịnh được. Còn bây giờ mình còn mở cửa thế gian á, là mình khó lui về thanh tịnh á, mà phải niệm Phật á mới lui về thanh tịnh. Chứ không phải mình câm cái miệng mình ngồi đó là mình lui về thanh tịnh, mình phải niệm Phật. Cái chấn động lực mình nó nhẹ thì lúc đó mình mới lui về thanh tịnh được, chứ không là mình bị cái động loạn nó kéo liền, nó động cái là nó kéo mình, lôi mình ra liền. Nó không có để cho mình yên ở trong cái chỗ thanh tịnh đâu, nó lôi mình ra liền.
Thật sự từ này em không biết sao những câu hỏi nó rất là liên quan với nhau nha. Những người khác nhau mà nó liên quan với nhau rất là nhiều. Từ từ em sẽ nói tiếp tại sao nó có những cái sự liên quan. Nó ngộ thiệt á, vì em dòm lại thấy câu hỏi nó giống giống với nhau, nó có cái sự liên quan rất là nhiều. À, cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo là đó, cái đó đó, bắt đầu mình nói tại sao mình làm được cái chuyện đó, thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao để lặp lại trật tự từ trong tới ra tới ngoài mà từ ngoài vô tới trong. Ông thầy ông kêu vậy đó, thấy không, thấy rõ ràng, thấy có xác có hồn rõ ràng nè, lặp lại trật tự từ trong ra tới ngoài mà từ ngoài vô tới trong. À, thì mới là người chân tu. Câu này nói rõ ràng có hai cái vấn đề hồn với vía. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha, anh Bảo sẽ nói nha. Liên quan dễ sợ.
Khi mà cái lúc mà con ở đại hội con về đó, cái con thấy, con cảm thấy như là con đang từ trên cao mà ai bắt con phải thảy xuống đây vậy đó. Con bực mình, con cảm thấy con dùng dãy con muốn ra khỏi con mà con ra không được, con tức lắm, con không muốn sống khỏi đời này nữa, con ghét, con dễ sợ, con bực, con dùng dãy con làm đủ thứ để mà, nhưng mà tới một lúc nào đó con suy nghĩ thôi ra không được, thôi đành phải chấp nhận vậy. Vậy là sao vậy thầy?
Vì chấp nhận là đã dấn thân rồi, mà khi mà đã nói chấp nhận là dấn thân trong cái thể xác này thì phải lập trực lại trật tự của thế xác này. Thấy không? Còn có tứ quan, có ngũ tạng, biết bẩn áo tốt. Thấy không? Thì con phải lập lại trật tự là vui tươi, quân bình. Còn bằng áo tốt mà giận ghét thì áo tốt nó cũng phai màu. Con thấy không? Không được. Cho nên phải lập lại trật tự từ trong ra tới ngoài, từ ngoài vô tới trong. Mới là người chân tu.
Cái này nghe dễ quá, không dùng giấy đi ra. Nói xong không biết còn tu không, nói xong không biết còn tu. Cái này là nói quá trớn. Cái này là nói quá trớn. Đó, thầy có rõ hai phần đó. Rồi giờ anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ bên ngoài mình biết mặc áo tốt, mình còn ghen ghét là cái tâm mình với là bên trong, mà cái còn ghen ghét là nó chưa có trật tự rồi. Mà ở bên ngoài mình có mặc áo tốt mà mình giận người ta thì cũng không có được, là không có được giận hờn, phải vui tươi, cái tâm mình nó phải vui tươi quân bình. Ở bên ngoài thì nó cái thể xác này thì nó có tứ quan, nó có ngũ tạng. Còn ở bên trong mình là cái tâm mình, tâm thức của mình lúc nào nó cũng phải vui tươi, quân bình nó mới trật tự. Trật tự mình lập lại được trật tự ở bên trong thì lúc đó nó không còn mà cái sự xáo trộn ở bên trong nữa đó. Thì lúc đó mình mới đi tới cái sự vui tươi, quân bình được chứ. Nên thầy nói hai cái chữ quân bình bây giờ mình nghe mình thấy cũng ớn lắm, tại không phải là đơn giản mà trở về quân bình đâu. Quân bình là nó không có bị cái gì lôi cuốn nó nữa hết, lúc nào nó cũng bình thản hết, nó không có bị mê, bị chấp, bị giận, bị hờn, hay là bị vui quá trớn, hay buồn quá trớn. lúc nào nó cũng bình thản hết. Mà cái tâm bình thản quân bình nó không phải dễ, nghĩa là mình phải quán thông rồi mình mới đi tới quân bình, chứ không phải là tự nhiên mà nói về tâm tu quân bình là quân bình, nhưng mình chưa có thông làm sao nó quân bình. Cái gì nó cũng có thể làm mình động, cái gì nó cũng thể làm mình kẹt, mình bị cái tứ quan nó lôi cuốn, mà mình ở trong này cái thức của mình mà không có quân bình là mình không có phân tách nổi, là nó cuốn mình đi liền, nó cho mình một là qua mê, hai là qua chấp, hay là giận hờn mê cái gì đó là cũng không được. Là cái tâm mình nó không có quân bình, mình bị tứ quan, nhưng mà thiệt ra cái tứ quan chỉ là bốn cái cửa của ông trời ông cho mình thôi. Ông nói mình nghe để thức tâm, thấy để thức tâm, nhìn để thức tâm, nói để thức tâm, nhưng mà mình bị cũng mượn mấy cái đó, nhưng mà cái nào nó cũng làm mình động hết. Là tại vì bên trong của mình đó, chứ không phải là tại vì cái bốn cái cửa đó, bốn cái cửa đó là chỉ cái phương tiện thôi. Nhưng mà tại cái tâm mình nó chưa có được thanh nhẹ đó, thì chưa có trở về với quân bình được, thành ra mình bị mấy cái đó, mình qua bốn cái cửa đó nó chỉ đem cái sự động loạn cho mình thôi. Bây giờ mình thấy là mình động, mình nghe mình động, mình gửi cũng động, mà mình nói cũng động, rốt cuộc cũng tại bên trong này chưa có trật tự thôi. Thành ra trước hết là mình phải lập trật tự từ bên trong, rồi nó mới đi ra tới bên ngoài. Ra tới bên ngoài lúc đó nó thể hiện qua cái cuộc sống của mình, qua cái trật tự trong cái cuộc sống của mình, qua cái lời nói của mình, qua cái sự ăn mặc của mình, qua cái sự đối đãi với mình, thì nó mới thể hiện ra bên ngoài. Thì lúc đó hai bên nó mới tương xứng, là bên trong cũng như bên ngoài đều có trật tự, không có dám nói bậy bạ, không có dám nói quá lố, không có dám nói quá trớn nữa. Khi mà nó trở về quân bình là hai cái nó tương xứng với nhau, bên ngoài cũng như bên trong đều có trật tự, thì lúc đó mình mới là người chân tu. Còn bây giờ mình nói một đàn, nhưng mà trong tâm mình nó còn giận, còn hờn, hay là bên ngoài mình có những cái lời nói nó không có nhỏ nhẹ, không có đàng hoàng, thì cái đó nó chứng tỏ cho mình thấy cái sự mất quân bình của mình. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái người chân tu á, là thầy nói cho những cái phần ở thế gian, cả những người, những tất cả các đạo luôn á nghe, chứ không phải một đạo. Tại người tu chơn á, thì cái chắc chắn của cái điều cuối cùng vẫn là cái giải thoát, là cái người chơn tu hay là người tu chơn. Thầy nhắc cái này là thầy nhắc cho tất cả nha, chứ không phải chỉ người tu vi nha, cho tất cả các đạo phái luôn đó nha, cho tất cả các đạo, chứ không phải chỉ cho một riêng chỉ có người tu vi không. Nhưng mà khi muốn định nghĩa cái người tu chơn tu á, không phải là đơn giản. Trong các clip chân tu từng rồi đó, nếu ai có nghe đó thì sẽ thấy không phải dễ mà xưng là mình là người chân tu, không phải dễ nha. Người chân tu là phải đi tới cái giải thoát rồi đó mới là gọi là người chân tu, là cái sự thanh nhẹ nó phải trở về với cái người đó, cái sự sáng suốt phải trở về với người đó. Còn cái lập lại trật tự từ trong ra ngoài đó, trong là trong nội thức, có nghĩa là phần hồn, ra tới ngoài là cái xác. À, thấy không, thấy rõ ràng cái trong với ngoài, thấy rõ ràng ở trong mà mình không có thống nhất được, nhất là cái phần của cái xác này, mà nhất là cái phần bên trong của mình, nghĩa là cái phần đời của mình á, cái xác không có quy nhất được, thì cái tu cho trong nội thức không có được, là nội thức nó không có gom tụ được, nó không có quy thức được. Tu từ trong tới ngoài như cái phần nãy thầy nói á, thì tu cho thấy bên ngoài là cái sự màu mè bên ngoài, cái tứ quan bên ngoài làm cho con người ta bị dễ bị xa vô những cái bẫy đó. Thì bên trong đó, thì cái nội thức bên trong của mình cũng phải có cái sự sáng suốt. Nhưng mà bên trong này thầy cũng có nói luôn cái trong cái xác của mình nữa nha. Bên trong là có cái luồng điển của xác nữa nha.
Trật tự của xác.
Dạ, trật tự của thượng trung hạ, như từng rồi mình có nói cái quy nhất là cái thượng trung hạ nó phải đồng nhất, nó thanh nhẹ như nhau á, cho nên khi mà ổng huệ rồi đó là lục căn lục trần trả lời cho mình là vậy đó. Lục căn mà nó sáng rồi, lục trần không có lấn ép, thì khi đó giảng cái gì người ta cũng nghe là vậy đó. Là ông Phật ông làm được điều đó, cho nên cái thượng trung hạ của ông quy nhất, nó trình độ nó như nhau, nó tương đồng như nhau, đồng thanh tương ý, tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là ba cái luồng điển của ba cái giới này nó thống nhất rồi là nó quy nhất, là như vậy đó. Là tu từ bên trong ra tới bên ngoài. Bên trong là bên trong này, thượng trung hạ nó phải thống nhất cho cái xác này. Nhưng mà tu cho trong nội thức của mình, có nghĩa là cái phần hồn mình cũng phải thanh nhẹ, bớt đi cái sự nghiệp, cái nghề nghiệp theo bám cái phần hồn nữa, thì cái phần quy thức nó trở về là vậy đó. Thì cái tu cho trong nội thức là vậy đó. Và tu từ trong ra tới ngoài, có nghĩa là cái xác này cũng phải có cái sự trật tự của mình, thì từ ngoài vô tới trong cũng vậy thôi. Bên ngoài cái trật tự bên ngoài nó có, thì bên trong cái nội thức mình cũng có thay đổi được, cũng có cái sự thống nhất được. Và bên trong cái phần thượng trung hạ này nó cũng thống nhất được. Từ trong ra ngoài, ngoài tới trong, có nghĩa là buông bỏ hết á, tất cả đều giải thoát á. Ta không có sự ghen ghét giận hờn, không có đứa ghét thì ghét, muốn đi ra mà muốn dùng dãy đi ra đâu phải đơn giản. Các cái khuyết đều nó phải được khai mở, mà muốn như vậy là nó phải có cái sự thống nhất thanh nhẹ trong đó, từ bản thể tới cái phần nội thức của mình, tất cả những cái này phải buông hết thì mới thanh nhẹ, mới đi ra được. Đâu thể dễ thấy phần hồn mà dùng dãy đâu. Cái đó là cái xác nó quậy, nó quậy quá, nó giận hờn, nó bực bội. Cho nên cái đó là nói mà mình phải hiểu nó nói về cái xác. Còn cái thật sự mà nói trong cái bản thể mình mà phần hồn nó đi ra, nó đâu phải vậy. Nó đi ra là bởi vì những cái khuyết nó bó buộc lại, nó gói chặt lại, thì cái đó cái nhồi quả của cái phần hồn nó nhiều thì nó đi ra không được. Chứ không phải nó thấy mình nó làm được vậy đâu. Phần hồn nó thấy được là nó nhẹ rồi, nhẹ mất tiêu rồi.
Thầy cũng có nói cái tu từ ngoài vô trong, nghĩa là thầy cũng có dạy mình mấy cái mà mình phải sống một cách trật tự, là mình phải dạy cho lục căn càng mình nó sống một cách có trật tự, thì lúc đó là mình mới học được, mình mới nhớ, mình lập lại cái trật tự bên trong mình. Cũng như thầy dạy một cái chuyện rất đơn giản, mình ngủ dậy mình phải làm cái giường mình cho ngay ngắn đàng hoàng. Cái đó là mình dạy bắt lục căn càng của mình nó thực hiện cái trật tự trong cái cuộc sống hàng ngày của nó. Mình bắt nó phải làm những cái điều đó để cho nó học cái trật tự đó. Cái đó từ từ ngoài vô trong là vậy đó. Nó học nó nhờ cái hoàn cảnh bên ngoài. Mà nó học cái trong, thầy nói đồ để đâu để lại chỗ đó. Cái đó là cũng là một cái trật tự bên ngoài. Nhưng mà mình bắt lục căn lục trần của mình nó làm theo vậy đó, để cho nó học cái trật tự. Rồi nó trở về bên trong nó cũng trật tự vậy. Rồi cái nhà của mình cũng phải sắp dọn đàng hoàng. Rác thì phải đi đổ, chứ không phải mà để sắp đồ nó gọn gàng đó, chứ không phải là nó tùm lum hết. Đó là cái đó là từ bên ngoài, trong cái cuộc sống mình, cái gia can của mình, cái nhà của mình cũng như cái thể xác này, mà bên trong cái nhà của mình mọi thứ nó đều có trật tự thì nó cũng dễ thở hơn. Thì cái bên trong mình cũng vậy, cái nhà bên trong mình cũng phải làm có trật tự như vậy. Cái đó cũng là một cái hình thức để dạy cho lục căn lục trần mình, nó làm cái gì nó cũng phải có trật tự hết.
Trong cái trật tự mà đời đạo đó thì mình phải hiểu là cho xác và hồn, chứ không phải chỉ cho xác không. Xác là cái trật tự ngoài đời cho người ta thấy, nhưng bên trong nội thức nó khác, cộng thêm cái bên trong của cái phần xác nó cũng khác, cái luồng điển mà bên trong nó cũng khác nha. Cái luồng điển bên trong nó phải thống nhất, có nghĩa nãy em nói là quy nhất á, có nghĩa là ba giới thượng trung hạ nó phải thanh nhẹ, có nghĩa là nó không có lộn xộn, nó không có chĩa bên đây nó chĩa bên kia, nó xúi dục, nó xúi biểu hoài, nó thúc đẩy, nó xúi biểu, là những cái đó là cái phần bên trong của luồng điển bên trong của cái xác. Còn cái bên ngoài là cái trật tự của đời nó khác. Trật tự của đời á, là mình phải sống đâu có trật tự để chứng tỏ là một người đó có cái nghiêm luật cho đời. Còn cái bên trong nội thức nó cũng phải sắp xếp có trật tự, những cái luồng điển nó phải có trật tự. Mà muốn như vậy chỉ có niệm Phật à?
Phải có cái pháp, bởi vì mình mới nhờ có cái pháp để mình lập lại cái trật tự bên trong. Trật tự bên ngoài thì mình có thể biểu lục căn trần mình đã làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình muốn lập lại trật tự bên trong cái thể xác mình là mình phải hành cái pháp của mình thì nó mới lập lại trật tự. Cho nên thầy nói người tu muốn tu thật sự là phải thiền, và thiền là lập lại trật tự. Thành ra mình phải nhờ có cái pháp này mình mới lập lại cái trật tự của cái luồng điển bên trong mình được. Mình thanh lọc nó, mình mới lập lại trật tự cho nó. Còn mình không có thanh lọc là mình không có lập lại trật tự được. Thành ra bên ngoài mình muốn thanh lọc cái nhà mình là mình cũng phải bỏ bớt rác rồi mình mới sắp gọn, nó mới gọn được. Còn cái nhà mình cái gì mình cũng hốt vô đố mà mình sắp mình không bao giờ gọn được. Còn cái xác cũng phải thanh lọc cái xác mình, luồng điển mình cũng phải thanh lọc nó nhẹ rồi đó mình sắp lại trật tự nó mới được.
Cũng như trước đây em cho nghe các clip mà nói về niệm Phật á, niệm Phật là cho phần hồn, cho phần tâm linh, nhưng cũng có niệm Phật cho cái xác nữa, tại cho nó bớt cái động. Nhưng mà cái pháp soi hồn, pháp luân chuyển định là cho cái xác, để cho nó có cái sự đầm lại, nó hiền lại, nó không có quậy quạng. Đó là giải bớt rồi đó. Cho nên cái hai cái pháp này nó phải tâm thân và tâm và thân, nó phải có hai cái pháp thì mới làm được cái chuyện là lập lại trật tự từ trong ra ngoài và từ ngoài đến trong là vậy đó. Phải có đủ nè. Có về tâm và thân, hai cái này nó mới đủ để lập lại trật tự từ trong ra ngoài và ngoài vô trong mới được. Cho đời và cho đạo, cho xác và cho hồn. Hai cái này phải phân biệt rõ ràng ha. Cái xác thì nó còn có sự đòi hỏi đủ thứ, đủ chuyện. Ở bên trong nó đòi hỏi xuống dực. Thì cái thằng hồn mà nó yếu yếu là nó cứ làm theo thôi. Ha? Cái đó là do cái sự thống nhất trật tự mình chưa có đó, thì chắc chắn nó sẽ đòi hỏi nhiều. Thật sự mà nói, muốn thống nhất được những cái đó là cái pháp mình thực hành phải nghiêm trang lắm. Thầy nó phải nghiêm luật dữ lắm, phải có. Thầy nói cái pháp của mình đó là kỳ công tự đạt và dày công mới thành đạt. khó vậy đó, không phải đơn giản, có sự dày công trong đó. Cho nên nhiều khi mình nói mà mình không hiểu thì mình sẽ đi quá trớn liền. Câu tiếp theo, cái câu này á, là cái câu hỏi mà nó rất là nhiều, mà đã được nói cũng nhiều lần nha, nhưng mà không phải dễ nhớ. Thì cái câu này em sẽ nói, cái câu này bạn đạo hỏi chứ lập pháp và hiến pháp. Mình đã nói rất là nhiều lần nha, rất là nhiều lần.
Khó hiểu.
Khó đó, chứ không phải nó dễ nha. Cái này không phải dễ, cho nên mình phải nghe rất kỹ nha. Rồi anh Bảo nói nha, cái này rất rất là khó, không phải dễ.
Khó hiểu mà khó nói.
Khó nhớ.
Khó hiểu sao nhớ được.
Rồi bây giờ ha, bây giờ nghe kỹ lại ha. Khi mỗi năm mình nghe lại, mình phải nhớ hơn và mình sẽ nâng được một tầng điển lên chứ. Hồi đó là khó hơn thiệt.
Mỗi năm mỗi tiếng bạn an vui.
Bây giờ mình nghe lại thì sẽ hiểu được chút xíu. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Phật quốc tôi bỏ Phật quốc mà tôi lấy cái nước thế gian để làm gì? Tôi bỏ cái ngôi thượng đế mà tôi đi làm người phàm phu đâu có được. Do phần hồn là thượng đế của chỉ thiên địa.
Thầy nói kinh A Di Đà.
Tôi hiểu cái trật tự ở trong này mà điều khiển cái trật tự ở trong này là một xa một Phật. Coi đó. Tâm tư hồn biết. Tránh khó có đủ, có lập pháp, có hiến pháp, mà không biết. Trong này có lập pháp, có hiến pháp. Có hồn có nghĩa là có lập pháp, có hiến pháp, mà không biết.
Chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ. Cơ tạng của chúng ta có lập hiến, có hiến pháp, có đầy đủ hết. Không có thanh tịnh, không thấy cái lập hiến. Lập hiến là cơ tạng của chúng ta cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có nước, lửa, gió, đất thành lập hiến. Thì cái lập hiến nó phát triển, hội tụ nó mới thành cái hiến pháp xây dựng cho nhân sinh. Hiến pháp là đường đi của phần hồn, vía và thể xác trong trật tự. Thì con người nó mới bình an. Chúng ta tu cho phần hồn, phần vía, thể xác có trật tự thì chúng ta sẽ thấy sự bình an. Mình là người có của, khi mà hiểu được là các bạn là người giàu có, không phải một người nghèo khổ. Không bao giờ nghèo khổ. Có trời đất hỗ trợ cho cuộc sống mà chúng ta có thiếu thốn gì mà nghèo khổ. Thiếu hành mà thôi. Hành để khai triển tâm thức thì chúng ta không có nghèo khổ nữa. Vĩ đại hùng vĩ của trời đất đang quang chiếu sự sống của chính chúng ta, hoa quả dạng vật sanh trưởng để phục vụ nhân sinh. Lúa gạo đầy đủ, lúa trời, điện năng của trời xây dựng thành lúa để cho chúng ta ấm no, có cuộc vui sống hiện tại.
Bởi vì mình tu thật sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì nữa. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết vía, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn vía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết thời gian gì hết, xài phí cạnh tranh biểu tình phá quấy cơ cấu tốt của xã hội, đó là mình nói nhân quyền không được. Không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết vía, biết sự hiểu hiểu của chính chúng mình ở đây làm cái gì đây, rồi sẽ về đâu. Tôi đến đây để làm cái gì, sẽ về đâu. Và tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây có hai con tài không, bàn tay không, rồi tôi sẽ vợ sẽ trở về với bàn tay không. Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thấy như vậy. Còn phần hồn không biết, quên cái khả năng thanh tịnh của mình. Mình mất cái vốn thanh tịnh từ việc ít, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy người ta nói trời là chỗ nào, chúng ta tất cả coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc, thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lễ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không thấy dễ vĩnh, nó có pháp nó trong tay không vĩnh.
Yeah, rồi, lập hiến và hiến pháp. Nhưng mà trong đây tại thầy nói có nhiều chuyện, cho nên anh nhắc, bảo nhắc lại nha.
Thầy nói vụ này thua. Lập pháp, hiến pháp ở đời mình cũng không có rành nữa, anh ra nói lại nó cũng khó.
Mình đừng có nói tới đời nha, em không dám nói đời là tại vì vô cái bản đạo sẽ rối liền. Bây giờ mình chỉ nói cái bản thể mình là một cái xá vệ quốc nè, thấy không? Rõ ràng ông thầy ông nói là ông Phật đó, có cái nước này là cái xá vệ quốc. Thì xá vệ quốc thì phải có cái gì? Phải có lập hiến, phải có hiến pháp, để cho dân ở dưới này nó mới theo. Không là mạnh thằng nào nó đi, đường thằng nào nó đi thì đâu có ra. Đó, bây giờ ông thầy ông nói rõ ràng lập hai hiến, lập pháp và hiến pháp, có một cái cho xác và có một cái cho hồn. Thấy rõ ràng, xác là cái gì? Lập hiến là cái cơ tạng của mình, là có kim mộc thủy hỏa thổ, là nước lửa gió đất, đó là cho cái xác. Đó là cho cái xác, rõ ràng cái xác này có cái luồng điển của kim mộc thủy hỏa thổ, rõ ràng nước lửa gió đất. Đó là cái cơ tạng mình là có, cái đó là cái lập hiến. Còn cái hiến pháp, còn cái hiến pháp là đường đi của phần hồn vía và thể xác, có nghĩa là cái đường đi của ba cái luồng điển này. Nếu mình không thống nhất đó, như mình nói là nếu mà quy nhất không được cái thể xác này, ba cái luồng điển thượng trung hạ nó không quy nhất, thì cái đường đi của cái hồn nó không đi ra được, nó không thanh nhẹ được. À, nó sắp sửa, nó sắp tới rồi đó, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cái nguyên lý nó không xảy được, cái nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ nó không thành thành, cái nguyên lý tiểu thiên địa nó không ra. Có nghĩa là cái tiểu thiên địa này nó có lập hiến, nó có hiến pháp, nó có hết đủ luật lệ của cái bản thể này, nó có. Có cái nguyên lý của tiểu thiên địa này, nó có nguyên lý của lục căn lục trần, nó có hết, nó có đường đi của nó hết. Nếu mà mình không thống nhất cái sự thanh nhẹ cho cái bản thể, cho cái xác này á, ba cái đường điển thượng trung hạ mà nó không có thống nhất lại, nó không có đủ thanh nhẹ đó, cái chấn động lực nó không đủ thanh nhẹ đó, thì cái đường đi của phần hồn nó không có ra được. Cái phần hồn nó không có đường đi, phần hồn nó có cái đường đi rõ ràng, đi trong trật tự mà. Đi trong trật tự có nghĩa là sao? Có nghĩa là đi trong sự quân bình và thanh nhẹ và an nhàn đó. Nguyên lý nhàn hạ đó.
Nói chuyện
à, toàn là nói chuyện trên trời không, thấy không? Đâu có giỡn.
Nghe nói tới chuyện nhàn hạ, thấy nói tới ông Phật là cho mình chưa có nhàn hạ nổi.
Cho nên cái xác về quốc là Phật quốc, không phải đơn giản mà nói được. À, tôi có xác về quốc không phải khi mà thống nhất được thượng trung hạ, cái thể xác này được quy nhất và quy thức được, thì khi đó mình mới nói là cái bản thể này là xá về quốc hay là Phật quốc.
Nên là cái quốc gia của ông Phật là nó phải trật
à, rõ ràng.
Trật tự sáng sủa mới kêu là xá vệ quốc, nếu không thì cũng có quốc gia mà loạn nó chưa phải là xá vệ quốc, không phải xứ quân Phật.
Nha, em về nói lại ha, cái lập hiến là cho cái luồng điển của kim mộc thủy hỏa thổ, có nghĩa là cho cái xác này nó nước lửa gió đất có đầy đủ hết, cái xác này mà phải trong cái trật tự. Cái lập hiến cho cái cơ tạng này là phải đi như vậy, làm như vậy, có cái luật của cái tiểu thiên địa này, là có nghĩa là cái phần hồn phải biết cái luật của tiểu thiên địa, có nghĩa là tất cả những cái phần này nó phải thống nhất, có nghĩa là phải điều khiển nó được. Không cho nó làm cái gì thì làm. Phần hồn phải ra cái lĩnh đó. Bởi vậy thầy mới nói là khi mà mình trở về được cái chân tướng, chân thức của mình, mà thấy được cái chân tướng là vậy đó, ông Phật ông thấy được, cho nên ông mới ra lệnh được cho cái phần dưới này đi theo làm cái gì, ra lệnh cho nó làm cái gì. Đó là như vậy đó.
Nó hội tụ rồi lúc đó mới ra cái hiến pháp.
Đó. Và khi cái lập hiến này của cái cơ tạng này là một hội tụ để thành một cái hiến pháp, thì mới xây dựng được cho cái bản thể này, hay là xây dựng cho nhân sinh là vậy đó. Luật lệ nó có đầy đủ rồi, đường đi nó có đầy đủ rồi, thì cái hiến pháp nó lập ra được, những cái luật lệ nó ra được, mới phục vụ được cho nhân sinh, là cho cái bản thể này.
Hội tụ là thống nhất á.
Dạ, thành một hiến pháp nha.
Thì đó là cái hiến pháp là cái đường đi của phần hồn trong trật tự, bình an.
Phần hồn vía và thể xác, cả cái phần điển của ba cái phần này.
Đường đi.
Dạ. Còn cái lập pháp chỗ khác thì cũng có nói lập pháp cũng nghĩa là ngũ uẩn. À, có nghĩa là cái phần ở phía trên nữa đó, cái phần ở trên của mình á, tai mắt mũi miệng thân ý đó, tất cả những cái đó cũng là lập pháp nha. Trong một cái clip hát thì cũng có nói, và thầy hồi nãy thì cũng có nói là cái dân quyền đó là biết hồn vía thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền, có nghĩa là không nghĩ tới chuyện của người khác đó, thì cái dân quyền mình sẽ có nghĩa là bản thể này nó hiểu được, nó không có lộn xộn được, nó nói tôi có cái quyền của nó, quyền công dân của nó, có nghĩa là nó làm cái chuyện gì ở trong cái bản thể đó là phần hồn biết hết, và cái đó là cái dân quyền, chứ không phải hay nói không phải dân quyền của bên ngoài. bên ngoài cũng có dân quyền, bên trong mới có dân quyền. Dân quyền có nghĩa là phần, mỗi cái phần phần tử bên trong này nó có cái dân quyền riêng của nó có cái ý kiến riêng của nó. Nếu mà nó thống nhất được rồi, nó hội tụ được rồi đó, cái hiến pháp lập lại trật tự rồi đó, thì tất cả những cái phần tử nhỏ 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 này nó có cái quyền tự tự do của nó, tự do, nên phần hồn mới ra vô dễ giải đó. Ha, cái này nó cũng khá cao, không phải dễ nha. Nó có dân quyền và nó có dân chủ. Đó, cho nên những cái này là nói thêm thôi, nhưng mà cái lập hiến và hiến pháp á, thì cái nói về cái luồng điển của bản thể này đi trong trật tự, cái bản thể này phải có trật tự thì cái luật lệ nó mới, khi mà thống nhất được thì nó mới hội tụ thành một cái hiến pháp. Thì khi đó cái hiến pháp có nghĩa là cái đường đi của phần hồn, vía và thể xác, có nghĩa là khi mà cái bản thể này nó tập lại trật tự rồi thì cái phần hồn nó mới ra được ba cái luồng điển bên trong thượng trung hạ, nó thống nhất thì luồng điển của phần hồn nó mới ra được. Còn không, cái luồng điển của phần hồn nó không ra được, tại nó không có trật tự, nó không có cái luật lệ cho cái bản thể này, tại vì nó muốn làm gì làm, nó luật căn luật trần, nó muốn làm gì làm cãi nó không sao hết, muốn gì là được nấy muốn gì là được nấy đó. Để nó kêu thôi đi chơi thì đi chơi vậy đó, thầy nói nó không có gì làm nó đi chơi mà. Nó buồn á, nó không biết gì làm nó đi chơi. Không, thầy nói người tu là làm không hết chuyện là vậy đó, không có rảnh đâu, không có một giờ phút nào rảnh hết đó. Người tu thì rất là bận rộn, có nghĩa là ông thầy thì ông không có rảnh, là bởi vì khi ông nói khi tôi còn sống ở thế gian là tôi lúc nào tôi cũng phải làm việc, các bạn ngủ nhưng mà tôi vẫn làm việc. Dễ sợ không? Tôi vẫn làm việc cho phần hồn của các bạn. Lúc mà ông mình ngủ đó, khi mà bạn đạo mà ngủ á, ông phải làm việc cho tất cả mọi người á. Dễ sợ không? Ông phần hồn của ông làm việc kê gớm lắm, khi đó ông phải giúp cho những bạn đạo có những cái thắc mắc gì, có những cái chuyện gì là cũng giúp hết đó chứ. Cái đó cho nên cái người tu là không có rảnh là vậy đó. Còn bây giờ mình cái đó là nói về hồn nghe anh Bảo. Cái đó nói về hồn, tại ông xài bằng hồn, còn mà nói về cái xác.
Hồn cũng mới đi tối, ông đi một vòng, ông lo hết công chuyện á.
Nha, cái đó là ông đi lo, ông sắp xếp hết trật tự cho mọi người đó. Còn cái đó là nói về hồn. Còn mình là đang làm, là đang làm cho cái xác, còn đem bài vở ra học.
Cái xác này không có làm được bao nhiêu hết.
Cái xác mình đang mò mò từng chữ, mình đang làm cho cái xác. Mặc dù cái hồn nó có tiến được chút xíu, nhưng mà mình cái này làm cho cái xác, tại vì cái phần hồn của mình nó quá yếu, cái chậm tiến quá nó, cho nên phải học từng chút 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 á.
Học để cho nó biết đường đi thì sau này nó mới làm được chuyện lớn được chứ. Bây giờ bây giờ nó bắt đầu nó học làm nhỏ 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 vậy nè.
Thầy nói á, khi mà nhiệm vụ mình biết mình là người tu, mình làm phải làm về gì đó, thì mình chỉ nghĩ tới cái đường đi lớn rộng thôi, đi toàn những chuyện lớn rộng, không có làm những chuyện nhỏ nhỏ, làm những chuyện lớn rộng cho cái phần hồn, cho cái phần thể xác này. Đó là cái phần đó thầy cũng hay nhắc ha, trong cái bài hôm nay em làm về học đạo đó, hay, rất là hay, hay thật là hay, hay quá sẽ hay.
Hay lắm rồi.
Dạ, em mới làm được có một ít thôi đó, mình nó thấy hay rồi đó, làm thêm nữa thì sẽ nói nhiều hơn.
Cho mình ra cái đề tài này.
Thầy nhắc hoài đó chứ, mà tại mình không nghe thôi. Tất cả những gì mà thầy nhắc á, là thức hồn mình á. Có nghĩa là đánh thức cái phần hồn của mình, thì mình không nghe thôi. Mình cứ nghĩ chú trầm về cái xác nhiều quá, thầy nói mình tu ngoại cảnh nhiều quá. Mình làm những cái hình thức bên ngoài cho cái ngoại cảnh, mà mình quên tu cho trong nội thức. Mình quên á. Đó, cái câu tiếp theo. Nguyên lý và định luật. Cái dính tới cái bài của anh Bảo ở đây. Rồi bây giờ ra cho bạn đạo tham gia nha. Cái này rất rất hay nha. Cái này không biết nói bao nhiêu lớp mới đủ nha.
Về vô thẳng luôn cái bài nguyên lý, lát khỏi nói nữa.
Có thể là dính thêm một chút xíu tới nguyên lý, nhưng rồi sau đó mình trở lại những câu hỏi cũng được. Bây giờ người ta hỏi nguyên lý và định luật. Bây giờ nguyên lý và định luật. Bây giờ nói trước về nguyên lý này. Bây giờ mình có bao nhiêu nguyên lý này? Biết được nhiều nói nhiều nha. Rồi bằng anh Bảo nhắc đi. Kể cho bạn đạo tham gia, mở mở mic mic cho bạn đạo nói này, nguyên lý mình có bao nhiêu nguyên lý.
Bây giờ mở mic rồi đó bạn đạo, coi coi mình có bao nhiêu.
Nhớ được nhiều nói nhiều nha, không có sao.
Nhớ được.
Dạ, mỗi bạn đạo nói một cái, mỗi một cái.
Nói tới mấy trăm cái mới đủ.
Mở bạn đạo nguyên lý vô xanh. Biết bao nhiêu nói.
Nguyên lý vô xanh.
Rồi nguyên lý vô xanh. Tiếp tục. Tại gì nữa.
Biết bao nhiêu sổ ra hết đi.
Sổ ra đi rồi em sẽ nói cho nghe, hay lắm á, bài này hay lắm nha. Bạn đạo đặt câu hỏi này.
Năm mươi mấy bạn đạo, mỗi bạn đạo đưa một cái nguyên lý ra đi.
Đưa bao nhiêu đưa, muốn đưa bao nhiêu.
Đưa bao nhiêu đưa, cho đưa maximum luôn.
Cho đưa maximum luôn được. Tại nó quá nhiều, bây giờ mỗi người đưa cái cũng không tấm thế gì.
Rồi cho nói đó. Nói đã đời luôn.
Mỗi người đưa vài chục cái.
Dạ.
Em
nói tiếng quá.
Rồi anh Tiến nói
nguyên
gì?
Lý tu học. Nguyên lý tu học là nguyên lý tâm là sự là ăn ngủ nghỉ đó. Rồi nguyên lý âm dương nè.
Dạ.
Rồi nguyên lý sanh lão bệnh tử cũng là nguyên lý.
Dạ.
Thì nhiều lắm mà giờ mình nhớ chắc hơi ngồi suy nghĩ lâu. Thôi em xin hết để nhường bà cá đi.
Dạ.
À, nguyên lý khai thông nè.
Dạ gì nữa.
Nguyên lý quân bình nè.
Dạ gì nữa.
Nguyên lý hồn nhiên nè.
Dạ gì nữa.
Tự nhiên và hồn nhiên.
Dạ.
À, tự nhiên và hồn nhiên đó.
Dạ gì nữa.
Nguyên lý tận độ.
Ừ uh-huh. Rồi gì nữa?
Nguyên lý tiến hóa, nguyên lý ngũ hành, nguyên lý sinh tồn.
Trời, cũng giỏi à, chị Nguyệt giỏi à.
Em có ý kiến nha.
Dạ.
Em có ý kiến. Nguyên lý thức tâm.
Dạ, rồi gì nữa?
Nguyên lý đất nước gió lửa.
Dạ, nước lửa gió đất.
Nguyên lý hóa hóa sinh sinh. Nguyên lý đời đạo song tu. Nguyên lý trời Phật. Nguyên lý tử bi. Nguyên lý có không không. Nguyên lý cọ sát. Nguyên lý nhân quả. Nguyên lý đồng nhất thể. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý sinh tồn của vạn linh. Nguyên lý thương yêu. Nguyên lý thân cao.
Không phải thương yêu mà tha thứ mà thương yêu.
À, nguyên lý cao siêu. Nguyên lý trời xanh. Nguyên lý cuộc sống.
Có gì nữa không?
Nguyên lý hay không?
Có trùng lắp á. Có trùng lắp á. Hay không là gì? Hồi nãy có nói rồi.
Nguyên lý trời Phật.
Trời Phật có nói rồi đó. Rồi gì nữa không?
Nguyên lý sinh tồn của vạn linh.
Hồi nãy có nói.
Đã hết ạ.
Rồi, nguyên lý.
Nguyên lý gì?
Nguyên lý thượng trung hạ.
Rồi, đúng rồi đó. Rồi gì nữa? Có em nào nhớ gì thêm không? Tham sân si, anh Thi nghe đâu? Tham sân si nghe đâu? Những cái gì mà nghe cái này là em biết có, nghe cái nào mà không có là em dừng lại.
Thầy chúng tôi này nhấn mạnh người tu không có khi tu đến một thời gian mà không còn tham sân si.
Tại sao là nguyên lý? Tại sao gọi là nguyên lý?
Nguyên lý chừng nào ông nói
chừng. Nguyên lý cho phát xuất từ trong cái khổ đi ra.
Không, không đúng. Cái này chút xíu mình sẽ hiểu tại sao là nguyên lý. Tại sao mà em nín là em biết là nó đúng hay nó sai. Tại sao em nói? Rồi tiếp tục đi, nói tiếp đi.
Khi mà sinh tồn.
Nãy có nói sinh tồn.
Đó rồi.
Còn gì nữa không?
Nói rồi sao?
Nhiều lắm nhưng mà nói bao nhiêu cũng đủ rồi. Nhưng mà để anh nói tại sao. Rồi bây giờ anh bảo tắt nghe mình sẽ nói tại sao.
Nguyên lý động tịnh, nguyên lý bệnh tật.
Đủ thứ nguyên lý.
Nguyên lý hành sự. Nguyên lý khoa học quyền bí. Nguyên lý nhàn hạ hành khổ rồi nãy nói rồi đâu. Nguyên lý thượng căn, nguyên lý màu sắc. Nguyên lý tự do tu tiến, nguyên lý đạo mùi. Nguyên lý tham dâm.
Tham dâm có mà không có tham sân si nha, em chỉ có nghe nó nguyên lý tham sân si nha.
Không có, tham dâm thì có.
Nhưng mà cái này em sẽ nói tại sao nó có và tại sao nó không có. Một chút xíu mình sẽ nói. Cái tham sân si nó có cái mà thầy nói, nhưng mà không phải là loại là nguyên lý. Tại sao nó gọi là nguyên lý mà tại sao nó gọi là định luật. Và tại sao có nguyên lý.
Nguyên lý đương sinh. Nguyên lý của cuộc sống, nguyên lý của văn chương.
Rồi, giờ ngừng lại đây đi. Bây giờ nhiều lắm, còn nhiều lắm. Một clip tới gần 200 mấy clip mà. Thôi bây giờ đó. Bây giờ nó tắt giùm nha, tại có cái tiếng ồn không biết ở đâu.
Tắt hết rồi.
Dạ, tiếng ồn có ai rửa chén hay gì đó. Anh Thì rửa chén.
Thì đang mới ăn cơm xong mới rửa chén chứ.
Rồi, bây giờ tại sao lại có nguyên lý? Bảo nói đi, tại sao có nguyên lý?
Nguyên lý là cái phải hỏi cái ở đâu mà ra cái nguyên lý cái đã, rồi có nguyên lý để làm cái gì?
Anh Bảo nói luôn.
nguyên lý là của trời đất, sinh ra nó mới có nguyên lý. Mà cái nguyên lý để làm cái gì? Ông trời ông làm cái gì? Ông cai quản cả càn khôn vũ trụ. Nếu mà không có nguyên lý làm sao mà ông cai quản nổi. Là cái nguyên lý là nó thể hiện những cái trật tự, những cái luật của mỗi công chuyện. Thành ra cái chuyện gì nó cũng có cái luật của nó. Mình làm cái này thì nó đi tới đâu, mình làm cái kia nó đi tới đâu, mình làm cái này cái hậu quả nó sẽ là cái gì, và mình làm cái chuyện này cái hậu quả nó gì. Cái gì nó cũng có cái trật tự. Thành ra bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái càn khôn vũ trụ này nó cũng theo một cái nguyên lý nào đó mà ông trời cũng đã sắp đặt sẵn. Thành ra cái chỗ nào cũng có nguyên lý, thành ra cái đó nó tự động hết rồi. Cũng như bỏ vô cái máy điện toán mà mình ra cái đề tài nào nó cũng tự động, nó chạy mình nó tại vì cái chuyện gì ổng cũng đã sắp đặt nguyên lý hết, thành ra nó tự động nó chạy. Thành ra không cần phải lo nữa, cái gì nó cũng có cái trật tự của nó có cái luật của nó. Cái luật của nó là như gì? Cũng như cái định luật mình nói một cái ví dụ, cái định luật về cái nguyên lý của văn chương đi. Này nói là cái điển quá văn, chứ văn không có quá điển. Đó là cái luật, là nó đặt ra như vậy. Cũng như cái nói về cái định luật nguyên lý của điển quang đi, trượt khúc trượt, thanh hòa thanh. Đó là cái luật nó như vậy á. Mình trượt là tự nhiên cái trượt nó tới nó hút thêm, mà mình thanh á mình mới hòa với cái thanh được. Cái đó là những cái ví dụ ha. Thành ra những cái đó đó ông trời ông làm ra, thứ nhất là phải có cai quản được cái càn khôn vũ trụ này. Nếu mà không có cái trật tự đó, những cái nguyên lý, những cái luật lệ đó, những cái nguyên tắc đó, thì mình không thể nào mà cai quản được cái càn khôn vũ trụ này. Rồi nó nguyên lý nó có một cái nữa là nó nói về điển quang. Thành ra cái nguyên lý mà điển quang thì mới ban chiếu cho tất cả được. Mà cái đó là cũng từ ông trời mà ra. Thành ra những cái nguyên lý mà mọi việc nó từ không mà có. Cái đó là cái định luật nó vậy, từ không mà nó có. Thành ra tất cả cái đó là những cái nguyên lý ông trời ông sắp đặt ra. Mà cái đó là cũng là cái chân lý của càn khôn vũ trụ. Thành ra mình học càng lên cao đó, mình càng phải hiểu nguyên lý nhiều hơn, thì mình không có làm gì mà ngược lại. Tại mình làm ngược đó, thì cái kết quả nó không có tốt. Theo cái nguyên lý của nhân quả thì mình phải làm cái chuyện tốt thì nó mới đi lên, mà làm chuyện xấu thì nó kéo xuống. Thì mình càng tu, mình càng phải học đạo nhiều, mình càng hiểu quán thông được nguyên lý của mọi sự việc á, thì lúc đó con người nó không có trầm bậy nữa, thì nó mới trở về với trọn lành, thanh tịnh, quân bình được. Còn bây giờ mình cứ làm những cái chuyện mà nó đi nghịch lại không á, thì nó không có quân bình, thanh tịnh được, thì mình không có thanh nhẹ, nó cứ bị trồi lên trục xuống hoài. Rồi đi nói tiếp.
Còn cái gì khác anh Bảo?
Còn mời bây giờ nói nhiêu đó thôi.
Tại sao cái nguyên lý này, ý thầy nói cho mình nghe hoài, cái nguyên lý để làm gì? Để làm cái gì?
Để mình hiểu luật trời.
Còn gì khác không?
Đó, để mình hiểu luật trời mà mình làm đúng mình mới biết được.
Ai hiểu?
Đó là phần hồn nó phải hiểu được cái luật trời như thế nào, rồi nó mới dạy lại cho chúng sanh trong này, rồi nó mới biết đường đi thoát được. Nếu không nó đâu có biết đường thoát, nó bị giam mà nó không biết tại sao nó bị giam, mà nó giam bằng cái gì nó cũng không biết nữa, cái tù nó như thế nào nó cũng không biết nữa, cái gì giam nó cũng không biết nữa.
Vậy ai giam nó?
Hả? Nó tự giam nó thôi. Nếu mà nó
ai giam nó?
Hả? Ông trời ông cho nó xuống cái thác này là ông trời ông đã giam trong cái thể xác này, đã có cái định luật của nó, nhưng mà nó phải biết được ra. Mà cái
ai giam?
Cái khám của ông trời á
không là ai được. Là ai cái xác là ai?
Hả?
Cái khám là ai?
Cái khám này là cái thể xác này nè.
Đó, bây giờ mình nói tới nè, bắt đầu tới rồi đó.
Cái thể xác ông trời giao cho cái thể xác này để giam cái phần hồn, mà cái phần hồn không có hiểu được những cái nguyên lý thì không thể nào thoát được. Tại vì cái xác này, cái tù này đâu có song sắt, không có cửa.
Bây giờ nói ha, nguyên lý. Nguyên lý là gì mà định luật là gì? Rồi nói luôn đi, rồi mình sẽ nói. Nguyên lý là gì mà định luật là gì? Biết rồi đó, nguyên lý quá nhiều rồi đó. Bây giờ nguyên lý là gì mà định luật là gì?
Định luật là cũng là nó cũng dính tới nguyên lý thôi, tại vì cái nguyên lý nào nó cũng có cái luật của nó.
Có gì khác không?
Cái nguyên lý nào nó cũng có cái định luật hết á.
Rồi, giờ mình nghe ha. Cái nguyên lý là như Bảo nói đó, nguyên lý là của bên trên sắp đặt để cho cái càn khôn vũ trụ này, cho cái thế gian này có cái trật tự. Đó là nguyên lý. Nguyên lý cũng là nguyên tắc. Nguyên tắc của ông trời, nguyên tắc của bên trên, đó là cái nguyên lý ông đặt ra cho cái thế gian này đi trong trật tự. Cũng giống như hồi nãy trong cái xá huyệt quốc, cái Phật quốc của mình, nó phải có cái trật tự của hồn vía, đường đi hồn vía và thể xác là vậy đó. Cái hồn vía nó cũng phải có cái trật tự của nó. Có nghĩa là cái nguyên lý cũng nghĩa là cái nguyên tắc hay là cái định luật để cho hồn và xác. Nói về con người của mình đó nha, mình chỉ mới nói cái hồn với xác thôi nghe, chưa nói cái ngoài vũ trụ nha, mình chỉ nói cho hồn và xác. Thì cái nguyên lý nó áp dụng cho hồn và vía hay là hồn và xác. Nguyên lý nó có hai loại như vậy đó. Trong cái bản thể nghe, mình chưa nói cái càn khôn vũ trụ. Mà cái nguyên lý hồi nãy giờ mình nói quá rồi, nói luôn cái nào là cho hồn, cái nào là cho xác. À, phải phân tích rõ ràng chứ không phải là nói quá trời quá đất. Bây giờ mình nhìn vô nè, bây giờ em đố nè, câu đầu tiên là nói nguyên lý vô sanh là cho ai?
Không, không.
Đúng rồi. Rồi cái nào cho xác? Đâu anh Bảo nói cho em có cái nguyên lý nào cho xác không?
Nguyên lý nhân quả.
Có gì nữa?
Nguyên lý ăn ngủ bài tiết.
Đó, rồi gì nữa?
Nguyên lý tham dâm.
Rồi gì nữa? Mà nãy thì có dắt đó. Cho nên khi mình nói tới nguyên lý là phải nói tới hồn và xác. Bây giờ mình học, bây giờ mình phải học, mình nâng lên một cấp. Bây giờ năm 2023 là phải nâng lên một cấp. Nói hồn và xác hay là hồn và vía, phân tích rõ ràng cái nào cho hồn, cái nào cho xác. Nguyên lý ngũ tạng nó có cho cái xác.
Nguyên lý đương sinh,
nguyên lý cho cái tiểu thiên địa này, cho cái xác này có. À, nói về cái phần hồn, bây giờ nói về phần hồn, bây giờ mình nói cao nhất á, là nguyên lý của trời đất hay là trời Phật hay là Phật tổ, nguyên lý của bề trên hay là vũ trụ, nguyên lý bát tiên, đó là những cái nguyên lý bên trên. Bắt đầu đưa xuống thể xác nè, có nguyên lý sanh tồn, có nguyên lý điển quang, có nguyên lý của phần hồn, nguyên lý của không không, ha, nguyên lý trường tồn quy không, nguyên lý của ánh sáng, nguyên lý của điển quang, nguyên lý của sự thanh tịnh, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý tự thức, tất cả những đó là nguyên lý nói về phần hồn. Khi mình nghe đó, mình biết cái nào là của cái phần hồn, biết trí chủng cũng là phần hồn. Nó rất là nhiều, nhưng mà em nói chỉ một số cái để cho bạn đạo biết. Nguyên lý có đời và đạo. Nguyên lý đời đạo là vậy đó, đời là cho cái phần xác này, và đạo là cho cái phần tâm linh, cho cái phần hồn. Cho nên phân biệt rõ ràng. Nguyên lý của tình yêu cũng nói, có cái nguyên lý cho hồn và xác luôn nha. Có nha, chứ không phải không có nha.
Nguyên lý của thiên cả địa đó.
Nguyên lý tình yêu cũng có hồn và xác nha. Có rất là nhiều cái nguyên lý mà nó dính tới hồn vía. Cho nên khi học cái này đó, mình nói nguyên lý quá trời nguyên lý, mà bây giờ mình kêu nguyên lý nào là của hồn, nguyên lý nào là của xác, cái nào nguyên lý của xác và hồn, nó có rõ ràng. À, chứ mình nói ra qua trời qua đất mà mình không biết. Sao mà không ai giờ dừng lại hỏi em cái nào là của nguyên lý hồn, cái nào là nguyên lý xác. Đâu có ai hỏi đâu. Không ai hỏi. Cho nên khi mình nói ra cái nguyên lý, mình phải hiểu ông thầy ông nhấn mạnh cho mình đời đạo rõ ràng. Tất cả trong những cái lời giảng của ông thầy, bây giờ mình nghe càng kỹ lên, ông thầy ông nói có rõ ràng đời và đạo, trong đó có xác và hồn rõ ràng. Khi mà ông khuyến tu, ông nói về cái xác nhiều lắm. Ông cho ông chiều theo những cái dễ giải cho đời, mà khi mà tới vô cái phần hồn, ông rất là nghiêm khắc. Đó là cái nguyên lý nó cũng vậy. Nó có những cái nguyên tắc, những nguyên tắc của cái phần hồn và của cái phần xác. Nó có nguyên lý đời đạo, nó có.
À, nguyên lý của trời Phật nó khác nữa.
Dạ, nguyên lý trời Phật, nguyên lý trời đất, nguyên lý Phật tổ, nguyên lý bề trời, nguyên lý của bát tiên, nguyên lý của vũ trụ, nó có hết những cái nguyên lý đó. Nó có hết.
Nguyên lý sanh trụ hòa diệt đó là của càn khôn.
Dạ, cho nên có những cái nguyên lý mà nằm trong bản thể mình, cho hồn và xác, và có những nguyên lý nằm trong ngoài vũ trụ, nó có hết. Nó có hết, nhưng mà mình nghe đó, mình nghe kỹ thì mình biết à, cái này cho hồn của mình, để cho mình tiến hóa. Tại mình hay nói là ông thức hồn mình, có nghĩa là ông cho mình học những cái bài học đi lên một chút xíu, để cái nâng cái luồng điển mình lên. Mà nếu mình nghe quá trời thứ mà mình tưởng là nó giống nhau, nó không có giống, nó không có nào giống cái nào hết đó. Một cái cho xác, một cái cho hồn rõ ràng, một cái cho ngoài vũ trụ, cái cho ngoài bản thể rõ ràng, một cái cho cái phần lục căn lục trần mình nó học rõ ràng, rất là rõ. Cho nên nguyên lý không có nghĩa là cái gì khó khăn hết, đó là cái nguyên tắc. Nguyên tắc mà ông trời ông đặt ra hết cho cái bản thể này, cho cái càn khôn vũ trụ này, đó là như vậy. Đó là nguyên lý là như vậy. Định luật cũng vậy, cũng là một chung thôi. Thầy cũng nói những định luật sinh lão bệnh tử khổ, thì trong cái nguyên lý cũng có nguyên lý sinh lão bệnh tử khổ, nó cũng giống nhau thôi, chứ không có gì khác nhau. Định luật cũng là nằm trong cái nguyên lý vậy mà thôi. Định luật hóa hóa sanh sanh, tại đó là cái những từ ngữ tâm linh mà ông thầy ông sử dụng cho mình những cái lúc này lúc kia. Cũng giống như em nói phần hồn, có khi ông dùng cho những chân thức, có khi ông dùng chân điển, có khi ông dùng điển tâm. Đó là nói về phần hồn mà thôi, nhưng mà ở trình độ nào, ở cái tiến hóa nào, ở cái tầng giới nào thì ông dùng cái từ đó. Đó là những từ ngữ tâm linh cho mình thôi, chứ không có gì hết.
Khi ông nói là tâm linh.
Dạ, có khi ông nói phần hồn, có khi ông nói tâm linh, có khi ông nói tâm thức, có khi ông nói kiến thức, có khi ông nói là chân tâm, có khi ông nói điển tâm. Thì đó là những cái luồng điển mà ông nâng mình lên ở những cái giới nào, ở cái tầng điểm nào thôi. Đó. Cho nên cái gì cũng vậy, tất cả những cái gì của ông thầy ông nói ra cho mình nghe, đó là tất cả những chân lý mà mình học từ thấp tính cao là vậy đó. Ha, nguyên lý nó có rất là nhiều, em không có đề cập ra đây tại vì nó quá nhiều nguyên lý, em định ra thêm tiếp nữa, nhưng mà em đang suy nghĩ tới cái định luật và nguyên lý để cho dễ hiểu hơn. Ha, nhưng mà nó quá nhiều, nó tới gần trăm mấy chục cái nữa đó nha, chứ còn em đã ra rồi nhưng mà nó còn thêm trăm mấy chục cái nữa nên em không biết phải tính sao, thì em nghĩ để từ từ sẽ ra, tại vì cũng đã ra rồi nhưng mà cho thêm nữa để cho mọi người biết. Đó là nguyên lý, có nghĩa là những cái nguyên tắc, nguyên tắc theo cái trật tự của mình, của ông trời đặt ra cho càn khôn vũ trụ này, cho cái bản thể này, cho phần hồn, cho phần vía. Đó là những nguyên tắc vậy thôi, chứ không có cái gì mà làm cho mình rối hết. Tại vì bạn đạo nghe nhiều nguyên lý á, mà nói tại sao có nguyên lý mà tại sao có định luật. Tại vì ông Phật, ông sử dụng từ á, là những từ ngữ bên trên thôi mà. Cho nên những cái từ ngữ đó ông nói cho mình nghe để mình học, để mình chuyển hóa cái đầu mình mở cái trí mình ra thì mình sẽ học nhiều hơn. Thật sự mà nói, những người mà không nghe nhiều á, không có hiểu nhiều đâu. Tại vì nghe là sớt qua, hoặc là nghe mà không chú tâm vô á, thì mọi việc nó cũng chỉ đi qua mà thôi. Và cái luồng điển mình nó không có nâng lên, nó cứ tới đó hoài, nó không có mở. Mà thầy nói khi học đạo là phải nhịn nhục nó học đạo được, còn không nhìn nhục là nó đóng lại là không bao giờ học được, và chỉ nghĩ tới đó mà thôi, và sẽ tạo thành cái sự mê chấp. Mà mê chấp đó thì đưa tới cái cống cao ngạo mạn, nói tôi hiểu hết rồi. Tại mê chấp thì thầy nói tu cái gì, nó là vậy đó. Những cái đó đưa tới cái sự mê chấp và cái sự cống cao ngạo mạn rất là dễ, và mình sẽ không tiếp thu được cái gì hết. Đó, cái câu hỏi đặt ra là tại sao nó nguyên lý và tại sao nó định luật.
Bây giờ nói luôn cái bài thơ này sao?
Anh Bảo nói tiếp cái bài thơ đi.
Nói luôn tại trong, dạ, trong cái mục B8 thầy cũng có giải thích về cái nguyên lý, cũng có 3-4 cái định nghĩa về nguyên lý.
Dạ.
Thầy hỏi là thưa nguyên lý là sao? Đáp thưa nguyên lý là sự quân bình của trời đất, hợp thành vũ trụ quan, mỗi mỗi điều phải trở về không thì mới đúng luật của trời đất. Đó là cái luật của ông đặt ra như vậy đó. Cái trời đất này nó hợp thành cái vũ trụ quan là do cái sự quân bình của trời đất, nó mới tạo ra cái vũ trụ quan, mà tất cả là nó phải trở về không, nó mới đúng luật của trời Phật, trời đất. À, nguyên tắc là sao? Thưa nguyên lý là gốc gác của sự việc từ không mà ra, là tất cả nó từ, của gì mình có đây trong cái cõi này là nó từ không, là cái khởi điểm nó là từ đó. Cái nguyên lý mà cao nhất là từ, tất cả là từ không mà ra. Nguyên lý là sao? Thưa biết được hậu quả của mọi sự việc. Thành ra cũng như nãy mình nói, ông đặt ra cái luật á, mình làm cái gì nó cũng có cái sự hậu quả của nó, tốt xấu gì đó nó cũng là hậu quả của mọi việc tốt xấu, hành thông tự giác chẳng lo đầu. Như là mọi việc, cái gì ông trời ông đặt ra cái nguyên lý á, là nếu mà làm đúng như thế nào, mình làm sai như thế nào, hậu quả tốt và hậu quả xấu nó như thế nào, nó luôn luôn nó có hai đường. Tại con người ta có thể đi lên mà có để xuống, có thể làm trúng mà có thể làm sai. Nguyên ông ấy nói về cái nguyên lý tròn hay méo. À, thầy nói là nguyên lý lúc nào cũng tròn. Nguyên lý điển quang một vòng tròn, luân lưu mật thiết khắp lưu còn. Nghĩa là nói về cái nguyên lý mà cái gốc gác của nó là về điển thôi. Thành ra mới có cái nguyên lý tận độ, là cái nguyên lý nó luôn luôn nó ban chiếu cái luồng điển từ bi và diệu pháp cho mình. Đó là cái gốc của nó là không, cái gốc của nó là điển. Mà nó xuống đây nó chỉ lập lại trật tự, mà nó có đúng có sai. Thành ra có cái nhân quả của nó là cái đúng cái sai, đường đúng đi lên nó khác mà đường đi ra. Thành ra cái trường hợp nào cũng có luật để giải quyết hết trơn á. Thành ra nó tất cả là đều là tự động, không trời khỏi phải lo nữa, lo một lần một thôi. Rồi bây giờ mình nói bài thơ luôn ha, đi.
Dạ anh Bảo nói đi.
Nói bài thơ luôn ha. Bài thơ thầy nói là nguyên lý cao siêu từng chuyển chiếu, thầm giao thanh tịnh cảm thông nhiều, quy nguyên thiền giác giao duyên đẹp, chuyển thức quân bình hạnh đức siêu. Thì thầy cũng có một cái bạn đạo hỏi về cái nguyên lý là cái gì, thầy giải thích sơ thôi, thì bây giờ mình nghe sơ chút xíu đó rồi mình nói tiếp nha, sẵn có dịp.
Thưa Đức Thầy, nguyên lý là gì? Có được nhân lại nơi chỗ nào không?
Nguyên lý là sự thanh nhẹ kết hợp thành thanh tịnh. Thì cơ tạng của chúng sanh đều có căn bản thanh nhẹ ở trong đó. Mà không hành, mà không lấy nguyên lý của trời đất kết hợp, thì làm sao trở lại nguyên lý thanh tịnh được? Nguyên lý thanh tịnh là sáng tỏ mọi việc, đó là từ bi tận độ.
Rồi bây giờ ở đây thầy nói là chỉ có nãy giờ mình nghe là chỉ thầy chỉ trả lời một cái khía cạnh về cái nguyên lý thanh tịnh của từ bi ở bên trên thôi, mà bên trong mình có phối hợp với cái dùng cái thanh khí điển để mình hóa giải, để mình trở về cái nguyên lý thanh tịnh thôi, chứ nó còn theo cái mục B8 thì rất là nhiều, thầy nói giải thích nó nhiều khía cạnh lắm. Rồi cái này mà gom gọn thì cũng khó mà định nghĩa một cái định nghĩa mà đủ. Rồi cái nguyên lý cao siêu từng chuyển chiếu, cái nguyên lý là nó cao siêu mà tuốt ở bên trên từ cái cõi không động từng chuyển chiếu, là cái nãy mình có thấy cái nguyên lý mà điển quang, nguyên lý tận độ là lúc nào nó cũng ban chiếu xuống như thế gian, ban chiếu cái luồng ánh sáng từ bi và cái diệu pháp xuống cho thế gian. Thầm giao thanh tịnh, cảm thông nhiều, thì mình muốn giao cảm được với cái nguyên lý mà thanh cao bên trên ban chiếu cho mình đó, thì mình cũng có nghe qua là mình biết là mình phải tập trung ở, mình phải trụ ở cái chân tâm trung tim bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới giao cảm được với cái luồng điển đó, thì mình mới hưởng được cái sự thanh tịnh, thì lúc đó mới hiểu và hiểu được nhiều hơn, kêu bằng cảm thông nhiều, là mình cảm được mà mình thông hiểu được nhiều chuyện. Quy nguyên thiền giác giao duyên đẹp, chữ quy nguyên thiền giác này thầy xài rất là nhiều trong các bài thơ mà thầy bên ngoài thầy cũng có xài, nhưng mà rất không có ai hỏi cái định nghĩa của cái quy nguyên thiền giác là gì, không biết Eli có không?
Mình có học cái bài này rồi, nên bảo nguyên nguyên thiền giác á.
Nhưng mà thầy có cái clip nào mà thầy định nghĩa
nói nguyên vậy? Không có bao giờ, là quy nguyên có nghĩa là quy một lại, thiền giác là thiền liên tục á, mình có nói rồi nhiều lần rồi. Quy tụ cái phần hồn thôi.
Cái quy nguyên thiền giác á, thì ở trong mục B8 á, thầy có giải nghĩa, ở trong băng thì không có, nhưng mà ở trong cái mục B8 á, thầy có giải nghĩa là quy nguyên thiền giác nó là cái gì. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về với gốc gác để cảm thức quá khứ vị lai. Quy nguyên thiền giác là sao? Quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình. Đạt quân bình là cái quân bình của ông Phật rồi đó. Ở quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về với căn bản, mà cái căn bản là cái gốc tiến hóa của mình. Ở quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là phải hội tụ trung tim bồ đầu và hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì luồng điển quân bình sẽ hội tụ. Thì nói chung á, quy nguyên thiền giác là trở về với sự thức tâm. Thì nói tóm tắt lại là mình phải hội tụ được cái luồng điển quân bình thức tâm, là mình trở về cái vị trí của một cái vị Phật á. Thì lúc đó là lúc nào cũng giác, lúc nào cũng hiểu, trở về cái sự mà giác triền miên á, thì phải quân bình. Mình lúc đó mình mới trở về với cái gốc gác của mình ở bên trên được. Quy nguyên thiền giác giao duyên đẹp, khi mà mình quy nguyên được thiền giác là mình trở về với cái sự quân bình rồi. Thì lúc đó mình chỉ được cái sự tốt lành thôi, kêu bằng giao duyên đẹp, để cái dẫn tiến mình tiến hóa, càng ngày càng tiến hóa. Chuyển thức quân bình, hạnh đức siêu, chuyển thức là để cho cái thức mình nó trở lại quân bình. Khi mà cái quy nguyên thiền giác mình chuyển cái thức mình được trở lại quân bình đó, thì lúc đó cái công chuyện làm của mình đó, bất cứ chuyện gì làm của mình đó, toàn là hạnh đức, mà hạnh đức siêu, tại vì khi mà trở về quân bình là chỉ dùng từ quan để cứu độ chúng sanh ba cõi thôi, chứ đâu có làm gì hơn. Thành ra ông Phật ông chỉ ngồi đó mà ông phóng từ quan cho tất cả để giúp đỡ mọi người tiến hóa, cái đó là kêu là hạnh đức siêu, cứu độ phần hồn trở về với nguồn cội, đó là hạnh đức siêu. Rồi Eli nói tiếp đi.
Em cho nghe xem cho ba cái clip này chỉ đại diện cho cái nguyên lý và định luật ha. Rồi mình sẽ nói tại sao ông thầy. Em cho nghe ba cái clip này.
Nguyên lý trời ban duyên lý thú. Nguyên lý của trời ban, cái duyên rất lý thú. Duyên là do đâu? Lâu lâu gặp được một người bạn mà mình rất lý thú nói chuyện với họ, là hai bên từ trường điển quang đồng nhịp với nhau, nó mới có sự lý thú. Mà nếu nó nghịch với nhau thì không có lý thú. Thế là tự nhiên của trời đất sắp đặt vậy. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải cố gắng lập lại trật tự càng ngày càng tốt hơn. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy sự lý thú an vui của trời đất. Mỗi mỗi ở thế gian xuất hiện, cống hiến cho quần chúng đều là lý thú do khối óc kết thành. Và chúng ta là người phung phí là có tội. Xài nó mà không biết nó. Ở nhà có cái tivi về cứ bấm tivi coi loạn xạ khối óc. Nhưng mà không biết cái trật tự do đâu mà có cái tivi không phải dễ làm đâu. Nhưng ngày hôm nay đóng góp mỗi người một chút hình thành được tivi. Rồi đóng góp trật tự hàng ngày để giúp cho mọi người sống trong lý thú chung vui. Thì lúc đó chúng ta mới quý quần sanh và đem lòng phục vụ cho quần sanh. Không có mưu lợi cá nhân, nó mới trong lành, vui đẹp. Mưu lợi cá nhân không có trong lành, vui đẹp.
Cho nên cái phần hồn các bạn được vô di giáo huấn, vô di cho các bạn tiến, vô di đem tình thương cho các bạn, vô di đem sáng suốt cho các bạn. Vô di phải hiểu các bạn hết, không bao giờ không hiểu các bạn, mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Cho nên cố gắng tìm hiểu, tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta, và tu để ta đã nắm được quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có, đang chờ ta học và tiến qua trở về. Chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai. Vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cỡ mở rồi, càng bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn. Đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không. Cảm ơn các bạn.
Các bạn sẽ dùng thanh khí điển để hóa giải lục căn lục trần và vạn linh trong cơ tạng. Và để cho nó hòa hợp với sự sáng suốt. Và nó tiến lên hào quang vô cùng bất diệt của chính nó. Thì lúc đó bạn mới thật sự là người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Lúc các bạn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rằng các bạn là một học viên cả càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần mặc áo cũng đang thiếu nợ quần chúng. Và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là con nợ. Có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông. Còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm. Chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tâm bộ đầu. Chúng ta hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai.
Rồi, anh Bảo muốn nói cái này không?
Rồi, nói đi.
Tại sao em cho nghe ba cái clip này? Ở trong này á, thầy có nói về cái hồn và cho cái xác thấy rất rõ ràng. Ha? Nói về cái nguyên lý. Nguyên lý hồi nãy mình có nói rồi, nguyên lý là từ bên trên, cái trật tự. Mà muốn đi tới cái trật tự thì phải sắp xếp lặp lại trật tự đó, nó mới tới cái sự quân bình, thanh nhẹ. Đó là cái nguyên lý trường tồn mà ông trời ông ban cho cái thế gian này, hay là ban cho cái thể xác này. Đó là cái nguyên lý. Nguyên lý hồi nãy ông thầy có nhắc đó, từ không đi, từ không mà ra đó. Cái đó là những cái nguyên lý, cái nguyên tắc. Nguyên lý cũng như là một nguyên tắc tất cả mọi sự vật trên thế gian này, trong cái bản thể này, ngoài càn khôn vũ trụ này, ngoài cái xác này, nó có những nguyên tắc chung của nó, từ không mà ra. Đó là cái nguyên lý. Và lập lại trật tự thì mới tới sự quân bình. Cũng chỉ là một những cái nguyên lý mà cho cái bản thể này thôi. Thì ở đây có cái định luật. Hồi nãy thầy có nói đó, những cái gì mà định luật là có nghĩa là cho cái phần hồn, cho cái phần của mình, cho cái, phần mình hiểu về vô vi á, tại vô vi thì hiểu mình mà mình chưa có hiểu được lại cái sự sáng suốt, mình chưa có trở về với cái trật tự của bên trong, thì cái sự quân bình mình không có, thì mình không có trở về cái phần hồn của mình, thì mình không có thể nào mình hiểu được vô vi được. Nhưng mà vô vi là hiểu được, hiểu được mình, tại vì mình không có, thầy nói mình không cố gắng mình tìm hiểu mình để mình hiểu ta đó, thì mình trở về với mình đó, thì mình mới nắm được những cái quyền năng, cái gì của cái càn khôn vũ trụ này có, mình mới thấu hiểu được, mình mới quán thông được. Ở đây thầy nói mình khi mình thiền không phải là mình làm cái chuyện nhỏ, đó là cái sự lập lại trật tự cho mình, mà cái sự tạm bỡ của thế gian này, cái sự tạm bỡ của cái dạng sự, của cái dạng linh này, mà nếu mình còn những cái tự tánh nhỏ nhen, những cái tánh ghen ghét thì mình tự sa đọa mà thôi, thì những cái định luật của tạo hóa ban cho mình cũng không có nhận được. Tất cả những cái gì cũng đi trong cái định luật của nó, đi trong cái nguyên tắc của nó, và mình cũng vậy, phần hồn mới biết là dùng cái thanh khí điển này mình hóa giải được cho cái vạn linh này, cho cái lục căn lục trần này nó thống nhất được, cái cơ tạng này thống nhất được, thì cái sự sáng suốt mới trở về, tất cả những cái giới này nó mới hiểu được, và nó có cái hào quang của chính cái tầng của nó, mỗi cái tầng của nó đều có cái sự sáng suốt của nó, có cái hào quang của nó cũng tiến lên. Cho nên khi mà ông thầy ông nói ông huệ rồi đó, thì lục căn lục trần cũng giáo hóa được mình được đó, chứ không cần là tới cái phần hồn của ông. Có nghĩa là cái bản thể của mình thống nhất được thì cái hào quang của từng cái giới của nó cũng có. Và khi mình á, mình chấp nhận, mình nhịn nhục rồi đó, thì mình mới thấy được là mình là một cái học viên và cũng là con nợ của cái càn khôn vũ trụ này. Khi mà mình thấy như vậy đó, mình biết được là cái xác này mình mượn nè, quần áo mình cũng mượn, tất cả đều mượn. Những cái định luật đó là mượn của cái thế gian này, phải trả lại, là cái nguyên lý mình phải trả lại. Mình dây rồi mình phải trả lại cho cái thế gian này.
Không mượn mà không trả là cái gì?
Dây mà không trả có nghĩa là nghiệp giả nha, nghiệp giả nha.
Hay ha, cái tên này hay ha.
Nha, là nghiệp giả nha.
Nghiệp giả là nha. Dây mà không trả là nghiệp giả.
Mình đang cái người mang nghiệp á, người mang nghiệp mà không trả đó.
Mình là nghiệp giả.
À, cho nên cái người
quá nhiều không?
Cho nên cái cơ thể này thầy nói phải bản định luật phải khai thông, có nghĩa là cái nguyên lý của lục căn lục trần, nguyên lý của cái tiểu thiên địa, có nghĩa là cái bản thể này phải khai thông, có nghĩa là thượng trung hạ phải thống nhất, thì khi đó mình mới có cái hào quang được. Ông Phật là như vậy đó, ông mới quy nhất được thì ông mới quy thức được. À, lúc nào thầy nói thật sự mà nói nghe kỹ lại thì mới thấy là à, ông thầy nói rõ ràng, có định luật, có nguyên tắc, có cái nguyên lý của nó, có cái hồn, có cái vía rõ ràng, thấy nó đi trong cái trật tự rõ ràng. Mà nếu mà mình không có lập lại trật tự của mình đó, thì mình không thấy cái sự sáng suốt của bên trên mình có. Thầy nói xài, mình xài toàn là cái phần động loạn mà hai phần thanh tịnh mình không có xài. Xài một phần động loạn mà hai phần thanh tịnh không xài. Xài phí á.
Hai phần thanh tịnh ở bên trên á.
Đó. Mà nếu mà thầy nói mình, nếu mà mình lập lại trật tự cho mình thì cái phần trên nó hộ nhập cho mình, nó giúp cho mình rất là nhiều, nó chiếu cho mình mà mình không thấy. Thử thanh quang bên trên chiếu không thấy.
Cái trung thiên chiếu trước không?
Dạ, cái trung thiên, cái trên cao cũng chiếu cho mình mà không thấy. Tại vì mình nặng quá, đây nó chị nặng quá, chiếu không nổi.
Cái phần hồn ở trên không không nó cũng chiếu, mà cái phần hồn ở trên trung thiên nó cũng chiếu hơn. Mà ở dưới này nó không chịu lên nha.
Dạ, nó không nhẹ được thì mình không có nhận được.
Nó không có lên trung tâm bộ đầu, thành ra nó không có nhận được.
À, cho nên khi mà mình thầy nói trung tâm bộ đầu là quan trọng lắm đó. Có nghĩa là cái chấn động lực ở ngay chỗ đó nó phải thanh nhẹ lắm nó mới tiếp được bên trên. Ừ. Không phải là dễ tiếp đâu nha.
Đâu phải dễ lên đó.
Trời ai cũng nói trời tôi cần gì tôi đưa lên đó. Trời bộ đưa dễ lắm sao. Nó đưa mà ở dưới đây nó còn giận.
Không có đưa nổi, tưởng đưa nhưng mà đâu có lên nổi.
Nhà nó hơi quá trớn. Cái đó thầy nói quá lố, quá trớn.
Mà lên đó mà thấy khi mà thầy nói dùng chữ trụ chỗ đó là không có được xuống nữa ở trên luôn á.
Đó là quy thức rồi đó.
Không có xuống nữa mới kêu là trụ. Còn nhiều người nói là trụ điển ở trung tâm bộ đầu rồi đó. Nhưng mà nó tập trung được chút xíu mà nói mình trụ điển ở trung tâm bộ
gom, đầu. Gom. Mình gom tụ được chút xíu.
Gom được chút xíu, lâu lâu hướng nhớ ra chút xíu đi.
Cho nên khi mà mình nghe mà không kỹ á, mình xài từ hơi phung phí á, mình xài hơi gọi là dùng đao to búa lớn á. Nói tôi người tu chân chánh rồi mà không phải đâu. Muốn xưng một người tu cũng không phải đơn giản. Nhiều khi em cũng né mấy cái chữ đó lắm. Tại vì đứng ra một người tu á, mình nhìn thấy rõ ràng. Từ trong ra ngoài, từ ngoài tới trong mình thấy rõ ràng. Ừ. Cái người không phải đơn giản đâu. Cho nên đâm ra mình nghe không kỹ thì mình sẽ sử dụng một cách bừa bãi á. Thầy nói mình sử dụng một cách bừa bãi á. Mình không có cái sự khiêm nhượng.
Thầy mình không hiểu những gì.
không hiểu là mình xài đại. Xài đại thì có nhiêu mình xài nhiêu.
Mình nói gì mình lấy cái đó mình xài thôi chứ mình đâu có biết.
Nói là con khai tâm lục tông rồi, thấy các cái điểm 6 điểm khai thông rồi, còn phần hào quang nó nhá nhá, hiểu chưa có hết. Cái chỗ hào quang nó chưa mấy rõ nét. Trời nói như thiệt luôn á, nên khi cũng rầu dữ lắm. Nghe xong cũng rầu dữ lắm.
Giờ nghe mới thấy là mắc cười ha.
Không mà em nghe em cười hoài à, em nghe mấy cái băng càng ngày càng nghe càng mắc cười thấy vui á, tại bạn đạo nó không hiểu nói nhiều cái vui lắm. Nói như ông thầy nói luôn á.
Nói con bây giờ là niệm thường niệm vô biệt niệm mà thầy.
Nói y như thầy nói gì nói y vậy luôn á, cho nên cái đó mình phải cẩn thận, tại vì khi mình không hiểu mình nói không sao, tại mình không hiểu mình từ ngữ mình cũng yếu, tại vô di là nhớ, vô di nó đã có từ lâu thì cái từ ngữ nó nhiều lắm. Ông Phật ông đem xuống á, khi mà ông thầy ông nói khi ông xuống thế gian á hay lắm, khi ông xuống thế gian á 1 năm sau mới gặp ông Tư nha, mà khi ông xuống đó bắt ông ăn xíu mại, bắt ông tập ăn xíu mại thì ông ăn không có được. Sau đó ông mấy tháng sau mới ăn được, mấy tháng sau mới ăn được, và khi đó ông trốn gia đình ông đi ăn chay. Thấy ông Phật cái gốc rõ ràng không? Cái gốc ông Phật rõ ràng. Ông nói ông trốn ở nhà ông ăn chay á, tại vì không nó đem thịt ra quay ngon quá. Thịt ra quay, dịch quay rồi, thấy thèm quá. Ông Phật cái gốc ông khác, ông thanh nhẹ đó. Cái cách ông thanh nhẹ nó cũng khác nữa. Rõ ràng một người ở trên kia xuống thấy rõ ràng không? Ông ăn chay, ông không có ăn hoài mặn, ông nói tôi không biết ăn mặn. Ông Tư tảm đảo với ông mới dám ăn. Ký công trai ông không mới ăn.
Lúc đầu ký công trai ông đâu chịu.
Nha, yeah, cái gốc người ta nó khác.
Bởi vì cái cốt cách nó khác rồi,
cái
yeah. Là nó dính líu tới cái căn cơ rồi.
Cho nên ông thầy ông nói là cái nói cho ổng thôi chứ không phải nói cho mình. Ổng nói nhiều cái nhiều khi mình không hiểu, mình tưởng là nói mình nên như thật sự nói ổng không à. Bây giờ đi theo có con đường của ổng thì đúng hơn.
Bây giờ mình nghe lại thì rất là thận trọng hay cái nào ổng nói.
Dạ. Yeah. Rồi nghe lại mới biết cái nào nói hồn, cái nào nói xác. Hôm nay thầy nữa nói cái tấn công thầy đi mà con cãi lộn với chồng với con, con thấy cũng đúng lắm á. Nó không hiểu á. Nên thầy nói là cứ giống như là chống thầy đi, cái chửi thầy đi thì cái đó thầy rút lên thì con thấy giờ con thấy đúng á, giờ con cãi chồng con là đúng á.
Bà nói vậy hả?
À, nói cãi chồng con là đúng á, thầy nói cãi là đúng là cái đầu óc con nó loạn á, tại vì mình cãi là mình loạn rồi. Không có hiểu gì đâu, không có hiểu.
Cho nên nó nói con cãi chồng con cũng như là con chống thầy vậy à.
Nhưng mà chồng con hay quên, vậy là cái thần kinh chồng con cũng yếu, mà tại vì người ta nhẹ, người ta không nhớ những cái chuyện lặt vặt, người ta đâu có nhớ, còn mình đi tính cái chuyện có nghĩa là hồn xác nó lộn tung phèo hết. Cho nên đâm ra nghe càng nghe thì mình thấy càng cười á. Thật sự nghe những cái clip cũ thôi, mình nghe mỗi lúc mình thấy cái luồng điển mình hiểu nhiều hơn một chút, cái trí mình hiểu được chút xíu.
Cái đó mở cũng phải mở từ từ chứ đâu có mở không cào được.
Dạ, cho nên khi đó mình nghe mình mới hiểu, còn nếu mình không nghe sao không bao giờ mình hiểu đâu, chắc chắn mình sẽ bị cái vô cái mê chấp. Mình vô cái mê chấp là mình không có chịu, mình nói mình hiểu hết, mình biết hết, mình sẽ không chịu chấp nhận. Thầy nói là không có chịu nhịn nhục thì không bao giờ học đạo được. Không bao giờ học đạo được. Không có nhịn nhục thì không bao giờ học đạo. À, thầy nói như vậy đó. Và thầy muốn học đạo á. Thầy nói á, đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì mấy các bác bạn mới nhập học được. À, đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ nó mới nhập học chung với nhau được. Còn không, nó không có nhập chung được. Nó vô là nó văng liền.
Nhiều điều kiện quá ha.
Dạ, nó phải đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ mới học nhập học được. Học đạo là học cho cái xác này ở dưới thế gian thôi, chứ còn thật sự học đạo là phải đi lên trên.
Ừ, cái đó là phần hồn đi học đạo
đó. Cái phần đó là cái phần hồn của bên trên, nó thanh nhẹ, nó đi lên, nó học để nó giáo huấn cho cái phần vía này, cái phần xác này. Còn bây giờ mình đây, mình đang mò từng chút để cho cái phần vía này nó cũng hiểu, phần hồn nó cũng mở đi một chút xíu cái trí nó lên.
Vì ông Phật á, mình đi tới ổng không được nên ổng xuống tới mình rồi.
Đúng rồi.
Thành ra ông giúp cho mình đỡ một cái đoạn đường chờ mình đi xuất hồn, đi học đạo không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thôi kiếp này tội nghiệp đem xuống đi cho nó học, mà nó đem xuống dưới này mà nó không chịu học.
Thầy nó còn không chịu nghiên cứu nữa, không thèm nghiên cứu.
Còn từ khước.
Từ khước ha.
Từ khước những lời nhắc nhở của ông.
Đó, thì cái câu hỏi tiếp theo, nó có dính lên nhau nè. Tại sao nói ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp càn khôn? Hồi nãy thầy có nói đó. Thầy có nói nếu mà con đèn mà để dưới cái bàn thì nó chỉ có một góc thôi, mà đưa lên cái trên trần thì nó sẽ chiếu cho tất cả, có nghĩa là chiếu cho cái vạn thể, cái vạn linh ở trong cái bản thể mình. Đó, chiếu khắp càn khôn có nghĩa là một cái điểm sáng của mình mà đi ra khỏi cái bản thể rồi, nó sáng cả càn khôn. Thầy nói nó kháng cả ba cõi và càn khôn vũ trụ vui mừng một người thành đạo.
Lúc đó là nó có tiếng nhạc.
À, lúc là lên trên, nó trên ở bên Bồng Lai mới có là nhạc trỗi bốn phương. Nhưng mà thầy nói khi mà cái Môn Ni Châu mà nó đi ra càn khôn vũ trụ rồi là nó sáng khắp cả càn khôn vũ trụ. Sáng tới ba cõi á.
Có chút xíu mà nó sáng dữ vậy hả?
Dạ, nó chút xíu vậy mà nó sáng ba cõi á, khủng khiếp không?
Ừ,
trên khi thầy nói một cái Môn Ni Châu mà nó đi ra rồi nó sáng khắp cả càn khôn và cả càn khôn vũ trụ reo mừng.
Nhạc trỗi bốn phương.
Nhạc trỗi là đi lên, cái đó là phần hồn xuất đi lên. Đó có hồn thấp, còn hay nói là đi tới Môn Ni Châu là nó ánh sáng sáng ghê gớm rồi. Là khi đó đi lên rồi tới Phật sự, đi lên tới Phật, đi lên tới tới Phật giới rồi ha, đi tới Niết Bàn rồi. Dạ cái đó đi. Dạ khi đó thầy nói cái kiểu khác rồi. Còn dưới này á thì khi mà đi tới mà nhạc trỗi bốn phương là miếng tới cái Bồng Lai tiên cảnh thôi, thì đường đi bằng cát trắng là hà sa của mình mang lên á, thì cái đó là đi trên cát trắng và có nhạc trỗi bốn phương. Lúc đó nhà nó cũng có cái hạt ngọc sáng cả một nhãn nhà vậy đó, một hạt ngọc. Cũng sau này cũng vậy đó, thầy nói đó, sau này thiên cơ thay đổi thì dưới thế gian này cũng xài bằng điện thiên nhiên á, ánh sáng thiên nhiên đó, bằng đá đó. À, thế gian bây giờ thật sự đá nó cũng có những ánh sáng, thầy nói những cái đá, những cái núi đá nó cũng sáng lắm. Nhưng mà sau này thì cái vận chuyển nó khác, cái càn khôn vũ trụ này khác. Sau này Việt Nam là thiên đàng. Thầy nói Việt Nam là thiên đàng.
Mấy ngàn năm sau nhà đến bây giờ.
Sau này Việt Nam là thiên đàng, có nhiều người giỏi lắm. Rồi câu tiếp theo nè, ngọn đèn có các bạn mới sáng chiếu khắp càn khôn. Bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha.
Cho nên mỗi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đầu và thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu họ nhịn nhục không được vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn ngữ tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia can, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi tìm cái lợi hại hơn, phải nhịn nhục hơn để tìm sự lợi hại vô cùng. Nhịn nhục đã thành thì dẹp tự ái, nhịn nhục đã thành thì dẹp căn công cao ngạo mạn, dẹp tất cả những sự vô ích và không cần thiết, thì chúng ta thực thi về cần thiết thì mới đem lại món quà quý cho nhân sinh. Ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp cả thôi, sao trên trời biết chiếu xuống thế gian. Chúng ta có khối óc trung tâm bộ đầu, chúng ta lại không biết chiếu lên sao. Nhưng mỗi vì sao đều có liên hệ với chúng ta. Chúng ta tu để chúng ta chiếu lên, thì bề trên sẽ chứng chúng ta. Chúng ta không cần cái bằng cấp, bằng giấy tờ, nhưng mà chúng ta cần cái ý thức thanh tịnh dâng lên cho bề trên, thì bề trên sẽ ban chúng ta, cho chúng ta một tâm thức càng ngày càng dồi dào, càng sáng suốt. Bằng cấp để chi ở thế gian các bạn? Để cho mọi người kính mến và theo và tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu, sự tam hồn quý báu của chúng ta được hội tụ, xuất ngôn mọi người kính mến, đó là bằng cấp đó bạn. Mở miệng họ ghét, họ bỏ họ đi, đâu có bằng cấp. Treo 1 triệu cái bằng cấp mà mở miệng họ ghét họ đi. Cho nên cái bằng cấp chánh và cái bằng cấp giả, đồng tiền thiệt và đồng tiền giả hai cái khác nhau. Đồng tiền thiệt xuất ngôn mọi người giúp đỡ là thanh điển nè bạn. Cho nên mọi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên
đã đã nói nha. Tại sao nói là ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp càn khôn?
Cái đó là chiếu khắp càn khôn là mình đã hội tụ rồi mình sáng suốt rồi mới chiếu khắp càn khôn được, mà muốn đi lên tới đó là phải phải dẹp đủ thứ hết trơn ha. phải nguyên ý, phải nghĩ tới cái sự giải thoát thôi, lúc đó mình mới mới học được cái nhịn nhục, là mình không có bị cái phản động của cái nội lực nữa, nó không có trì kéo mình nữa. Khi mà mình nhịn nhục được rồi đó, mình mới dẹp được cái tự ái cống cao ngạo mạn của mình, thì mình làm những chuyện cần thiết thôi, không có làm những chuyện không cần thiết. Thì lúc đó mà mình mới cái hồn mình nó mới trở thành một ánh sáng, nó mới chiếu cho tất cả càng khôn được chứ.
Còn gì nói anh Bảo?
Nói về cái bằng cấp thiệt, bằng cấp giả. Mình nói tam hồn hội tụ, tam nãy mình có nói chuyện tam hồn hội tụ là được rồi đó. Thì sức ngôn mọi người kính mến, cái đó là cái bằng cấp thiệt đó.
À, hồi nãy thầy có nói là điểm liên quan sáng cả ba cõi càng không vũ trụ nè ha.
Ừ.
Cái mà cái điểm liên quan của mình á, khi mà mình trở về với cái chân hồn của ông Phật, ông trở về với chân hồn của ông á, thì ông chiếu cả cái càn khôn vũ trụ này, có nghĩa là cả cái bộ đầu này sáng choang, nguyên cái bàn vũ trụ này, có nghĩa là nguyên cái thể xác này sáng choang, thì cái phần ở dưới này nó ảnh hưởng, nó rất là sáng suốt, có nghĩa là nó giống như cái nhà mà mình sáng thì là sáng, ai trong nhà cũng được hưởng hết trơn vậy đó. Khi mình tu mà đạt tới điều đó là có nghĩa là trở về với chân thức thực thụ rồi đó.
Xa về quá rồi.
Đó là cái nhà mình giống như bây giờ mình nhờ cái nghĩ cái nhà mình mở đèn sáng choang, ai cũng sáng hết. Còn nhà mình tới hù, tắt điện tới hù á, thì không ai sáng hết. Là như vậy đó. Là có nghĩa là cái sự sáng suốt của một ông Phật, có nghĩa là nó chiếu hết cho cái bản thể này, cho cái bộ đầu này, cho cái bản thể này nó sáng suốt. Thì tất cả ba cõi thượng trung hạ cũng vậy, hay là bên ngoài vũ trụ cũng vậy, bên trong thượng trung hạ của mình nó cũng sáng suốt lắm. Khi đó là phải hội tụ được tam hồn nha. Ba cái hồn này phải tội tụ được thì khi xuất ngôn ra thì mọi người mới nghe được, mới kính mến được. Còn mà thầy nói mà nhiều khi á, mình không có xuất ngôn, mà cấp của mình tùm lum tùm la mấy chục cái triệu cái bằng, mà tới hồi xuất ngôn ra người ta ghét, ta bỏ đi đó. Tại vì nó không có tiền thiệt. Mình không có tiền thiệt. Có tiền thiệt là thanh điển á, thì mọi người sẽ giúp đỡ mình. Cho nên thầy nói á, khi mình phát tâm á, với cái sự tính toán á, thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt. À, còn cái phát tâm tự nhiên mình làm một gì đó tự nhiên, một cách tự nhiên á, một cách tự nhiên mình không suy nghĩ gì hết, mình phát tâm làm thôi đó, thì cái kết quả sẽ rất là tốt. Chắc chắn là như vậy, bởi vì kinh nghiệm của em biết. Cái đó ai cũng thấy như vậy đó, tất cả mọi người cũng vậy. Khi mình tính toán một chuyện gì là nó đi trật lắc à, mà khi mình thả lỏng nó, mình đi một cách tự nhiên rất là tốt. Tại vì cái kết quả nó đi một cách tự nhiên, bởi mình là tự nhiên mà, mình tự nhiên và hồn nhiên, mình cứ đi một cách tự nhiên, không cần phải tính toán gì, ai tới không tới, không tới thì thôi. Chuyện đó là cái sự sắp đặt của trời đất, mình không thể nào mình sắp đặt theo cái ý của mình được. Mình sắp đặt theo ý của mình, đó là cái sự tính toán mà thầy nói, khi tính toán là không bao giờ có kết quả. Kết quả đó tạm thời cho cái xác này thôi. Mình tưởng là cho cái hồn chứ không phải, cái đó là cho cái xác thôi, tại mình tu cho ngoại cảnh, còn tu cho nội thức nó khác. Tu cho trong nội thức nó khác. Nội thức là cần cái sự thanh tịnh nhiều hơn, cần cái sự gom gọn nhiều hơn, dọn gánh nhiều hơn, gom tụ nhiều hơn. Thầy nói đó, mình tu cho một ly cũng là tốt rồi, không cần nhiều, một ly thôi cũng đã tốt rồi, một ly một tí cũng là tốt rồi, không cần nhiều thì nó mỗi ngày mình gom một ly một tí thôi, chứ mình đừng có đặt cho mình nhiều thật nhiều á.
Không có chê á.
Nha.
Không có chê là ít quá.
Không có được nói là tại sao tôi tu hoài nó không tiến, thầy nói tại mình. Tại sao tôi không tiến ha? Thì những cái đó
đặt cái mục tiêu cao quá mà cái sự cố gắng của mình nó chưa có đủ, thành ra mình thấy mình không có tiến nhiều.
Yeah.
Mình nói bây giờ mình vô muốn tu, mình muốn xuất hồn, mình muốn đủ thứ hết, mà trong khi đó cái trật tự của mình chưa có lập lại được nữa, cái sự cố gắng của sự dày công của mình cũng không có nữa, mà mình cũng không có làm đúng những cái gì ông Phật không dạy mình nữa. Không biết mở cửa thế gian mà mình cứ mở cửa thế gian hoài, làm sao mình mở cửa thiên đàng được.
Ông kêu mình là ngồi một chỗ tu đi ha, như ông Phật vậy. Ông lấy cái rừng, ông cho cái chuyện ân sư của ông, có nghĩa là ông lấy rừng mà ông tu, ông lấy cái phần bên trong cái sự thú dữ, những cái đó ông thách thức dễ sợ lắm. Ông nói một đêm thôi, thầy nói một đêm thôi, ông chỉ cần một đêm mà ông vượt không qua được là ông tiêu, tại vì thú dữ nó ghê gớm, nó đâu có giỡn. Một đêm thôi vậy mà ông qua được, ông qua được một đêm là ông sẽ qua được,
cảm qua nó được mà không cắn à.
Chỗ nó tới rồi, nó cắn ổng rồi đó, mà nó tấn công cái mỏ qua nó, cái rẹt là tiêu ổng, nguyên cái đó vô cái bụng liền. Nhưng mà không có, ông Phật là tại vì ông chỉ là một tích tắc thôi, ông Phật Thích Ca ông làm tích tắc thôi, ông làm một cái tích tắc cho thế gian thấy thôi. Trên kia thầy nói hả, nó càng cao nó càng ngắn lại, cho nên nó một tích tắc của ông trời, ông cho Thích Ca cho cái cảm hóa chúng sanh thôi, chứ thật sự ông là đã có sẵn rồi, ông đã có sẵn hết rồi, ông chỉ làm cái sự ý chí của ông cho mạnh lên để cho thế gian thấy là mình là con người phải thành Phật là vậy. Nhân nhân giai thành Phật, nó nghĩa là cái động tác, cái ý chí của mình phải mạnh thì mới thành Phật. Ý ông muốn nói là vậy đó, cái ý ông muốn cho thế gian thấy là cái ý chí là quan trọng, nhưng mà thật sự cái gốc ông đã có rồi, ông Phật cũng khác chứ. Cái ý chí ông mạnh lắm đó, đâu có giỡn. Thấy ông thầy không, ý chí ông sủng khiếp lắm chứ bộ. Ổng là ổng tìm cái khổ hạnh nha, thầy nói tôi đi kìm cái sự khổ hạnh chứ đâu phải là, đâu phải là ổng khổ đâu, ổng đang có gia đình đầy đủ mà, cũng khá lắm chứ bộ, chủ gặp hát đâu giỡn. Nhưng mà ổng phải khổ hạnh để ổng giống ông nói Phật Thích Ca dám vô rừng chỉ có một đêm thôi là ổng có thể tử liền á, có nghĩa là ổng bỏ xác liền, nhưng mà ổng không sợ, tại vì ông Phật thì cái ý chí ổng khác và cái hào quang ổng đã có sẵn mà mình không thấy thôi. Lúc đó ổng cũng bản thân ổng cũng không biết, nhưng mà thật sự nó có sự bảo vệ. Ông thầy là có sự bảo vệ của ông Quang Thánh, khi bắt đầu ông vừa xuống là đã có rồi đó, mà tại ông không biết thôi. Nhưng khi mà ông Thánh mà hiện lên cái vách tường, ông mới biết được là ông Quang Thánh đi theo ông hoài. Vậy sao ông Phật ông xuống thế gian này nó khác con người, lúc nào cũng có sự bảo vệ. Cũng như bây giờ ông thầy ông nói mình có long thần hộ mạng chứ, mình có biết bao nhiêu chư tiên chư Phật giúp cho mình biết bao nhiêu thứ, mà tại mình không thấy thôi. Cái điều quan trọng là mình được cái sự hỗ trợ bên trên rất là nhiều mà mình không thấy, sự hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mình không được ỷ lại nha, thầy nói mình không có được ỷ lại. Những cái điều đó là ông thầy ông cho mình hiểu để mà mình thấy cái phần trí của mình đó, nó có một phần trí trong đó thì mình mới hiểu được à, có sự dày công mới được. Không có sự dày công không có làm được, mình đừng có so sánh người này với người kia, tại sao cái anh đó được mà tôi không được á, hôm từng rồi mình có nghe đó. Tại sao cái anh đó được mà tôi không được, không phải tại mình không có cái sự dày công của mình, mình không có dự dày công.
Có so sánh được cái mỗi người mỗi căn cơ khác nhau, một cái khởi điểm khác nhau mà đâu có so sánh được.
Nhà cái gốc của nó nữa, cái gốc của nó nữa, cái gốc của nó mà chịu ngồi một chỗ là nó gốc người chịu ngồi một chỗ, mà cái gốc mà nó thích đi là nó thích đi à. Bây giờ có cản cỡ nào nó cũng đi.
Học cái bài đi mà bây giờ để nó chân đi thôi.
Cái chân là chân đi, chứ chân nó có một rồi chứ nó hở không được. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có cái gốc của nó ha, cái gốc, cái bản chất con người là có cái gốc của nó thiện thì nó sẽ thiện, mà gốc nó ác nó sẽ ác. Mà nếu mà nó cái gốc ác muốn trở thành thiện như kẻ hung quá hiền như ông thầy nói là cái gốc nó thiện thật đó, tại bên ngoài cái xác mình thấy nó ác, nhưng thật sự cái tâm nó rất là thiện, mà tại mình không thấy thôi. Nhưng mà nó phải
mình nói đi đụng chạm rồi đó, anh đi nhiều lắm. đi hơn cả chục lần à?
Đi quá sao đi?
Một năm đi cả chục lần hơn á.
Đi chơi rồi còn ăn ngon nữa hả? Rồi bây giờ bỏ hết rồi phải không?
Gặp Eli thì phải ăn chay thôi chứ đâu có làm gì hết.
Không phải, tại cái bùi mình không có cấm. Tại vì ông thầy á, khi mà ông phổ đạo chúng sanh á, thì ông cũng muốn mọi người bớt đi cái sự rối loạn của thế gian, có nghĩa là bớt đi cái sự kích động của thế gian, ngồi đi một chỗ nhịn nhục để mà rước về một phần nào đó cũng là tốt rồi. Thì dĩ nhiên cái xác ông phải chiều thêm một chút xíu, chứ nếu ông gắt quá, một số đạo khác cũng gắt gao lắm nha, nhưng mà họ vẫn làm tới bây giờ, họ vẫn có cái nghiêm luật của họ, và họ dĩ nhiên họ không có tập trung điển như vô vi, nhưng mà họ cũng có những cái nghiêm luật riêng của họ, tới bây giờ họ vẫn còn giữ cái nghiêm luật đó. Đó là cái nghiêm luật của mỗi người thôi. Nếu mà mình đặt được cho mình cái nghiêm luật thì tự nhiên cái nghiêm luật cho những người xung quanh.
Thì tất cả là nó có bài học, nó có lớp, có lan, cũng phải từ từ mình thức tâm thôi chứ không có gì. Nhiều khi phải qua cái bài này nó mới tới bài kia, mà nó cũng phải đi từng giai đoạn một, chứ mình nhảy cũng không được. Khi mình biết cái đó là tốt, nhưng mà mình làm chưa được thì không chưa được thôi. Từ từ mình học xong bài học thì mình dự thi thì mình lên lớp thôi chứ không có gì.
Cho nên thầy nói mỗi người ở tại thế này, cái gốc của nó có, cái nguyên gốc của nó có tiền căn, nó có hậu kiếp, nó có hết. Thì cái gốc nó như thế nào thì nó thể hiện ra cái gốc như thế đó. Có sự dày công đó, nó mới sửa được, còn không có sự dày công nó không có sửa được. Đây là cái pháp mà kỳ công mới tự đạt và dày công mới thành đạt, không phải đơn giản. Cho nên làm ra cái sửa là cái khó nhất. Thầy nói cái sửa là cái khó nhất, sửa để trở về với chính mình là khó nhất trong cái pháp của mình. Tại vì mình làm không có đúng lúc, đúng thì, đúng thời, đúng mức. Đó là cái mà ông thầy nhấn mạnh cho mình hoài là vậy đó. Nhắc cho cái phần hồn của mình đó. Tại vì cái phần xác này nè, nó không có hiểu nhiều đâu. Cái phần xác này nó theo cái thói quen của mấy chục năm rồi, cái thói quen của nhiều kiếp rồi, khó sửa lắm, rất là khó sửa nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cái câu này vui nè, thầy la đó, cái này câu này thầy la nè: phán đoán bất chánh, lý luận bất thông. Cái này đó là tại vì bạn đạo không có hiểu cái câu, cho nên viết ra là đọc không hiểu, nhưng mà khi em nghe lại thì em biết cái câu này ông thầy ông nói như vậy. Cho nên cái nghe băng á là như vậy đó, nghe băng á thì có những cái trình độ khác nhau, thì có thể có những cái chữ của ông thầy ông nói đó mình nghe cái mình hiểu liền, có những bạn đạo nghe không hiểu, cái đó là cũng khả nói là do cái nghe của thầy ít hay nhiều, và nghe hiểu hay không hiểu và bắt được cái gì đó thì cái câu viết nó sẽ khác. Thì cái này câu nói của thầy là phán đoán bất chánh, lý luận bất thông, nói vậy là cái hiểu liền ha. Bây giờ mình nghe nghe anh Bảo nói nha.
Kính thưa thầy, con xin kính xin thầy dạy cho con và các bạn đạo anh em con cách nào để hóa giải những tia sáng của mặt trời, những trận đồ trong vô vi làm cách nào để vượt qua. Kính xin thầy giải thích thêm về ba chữ thiên huyền kiếm trong bài thơ thầy vừa làm trong đại hội này. Con tu rồi sẽ về đâu?
Tôi đã nói rằng từng bi là ánh sáng ẩn tàng tâm thức của mọi người, mà mọi người chỉ bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, tư quan ngũ tạng và bỏ chân Thích Mâu Ni Châu, cho nên đâm ra nghi ngờ rồi tôi sẽ tu về đâu. Tôi tu về thanh tịnh là tôi so tất cả. Tôi thiếu thanh tịnh mê chấp, phán đoán bất chánh, lý luận bất thông sẽ chỉ có hại mình và không có tiến thôi. Còn lui về thanh tịnh, ánh sáng từ bi bộc khởi ở lòng đất, lúc đó tuệ giác phân minh. Cho nên đêm qua có bác thác bà dẫn cổ kim trí đệ, kim trí đệ chắc rau được tuổi ngu muội ở chỗ nào, vì nó là người đại diện cho ông trời, đại diện cho ông Phật, mà nó quên trời, quên Phật, quên luôn cả nó. Và lấy kim chỉ để cho nó thức tâm, lấy chân lý cho nó hiểu. Khi nó hiểu chân lý là nó chắc tất cả những sự trật trực của chính nó rồi. Bởi nhờ kim trí tuệ mới khai cái tâm thức, nó mới thấy rằng không phải cái đạo này, nó còn cái đạo vô cùng phát triển, bất diệt, kim thắng bất hoại. Bản thân nó nung đốc, lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để nung đốc, nó trở nên nung đốc cho nó sẽ trở nên một kim thân rõ ràng, xuất phát ra khỏi thân tứ đại này, tứ giả hợp thành nước lửa gió đất. Nó vượt khỏi nước lửa gió đất thì nó mới trở lại ánh sáng từ bi Như Lai tánh sẵn có của chính nó, không có nhờ đỡ và không có mượn của ai hết, trong tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta nên tu thiền mới gặt hái được. Lý luận không bao giờ gặt hái được, lý nào cũng có lý của họ, nhưng mà sự thật phải hành mới gặt hái được. Cho nên trong thượng đế giảng chân lý cũng bất khả luận bàn, chỉ hành mà tiến thôi. Thiền bất khả luận bàn là tự tâm cảm thức trở về kim năng Phật quả.
Đã, bây giờ tại sao thầy nói phán đoán bất chánh, lý luận bất thông?
Vì không có thanh tịnh cho mới thiếu thanh tịnh cho nên mê, mê chấp cho nên mới là phán đoán bất chấp. Tại cái tâm thức mình nó không có quân bình, nó còn mê chấp đó. Thành ra mình phán đoán đó, nó không có đúng, kia là bất chánh, nó sai á. Lý luận bất thông, mình dùng cái lý luận á thì cái lý luận của mình nó cũng không thông, mình lại không có, mình mê chấp, mình đâu có sáng suốt, mình không có quân bình, mình không có thanh tịnh, là cái óc mình nó không có sáng suốt, thành ra cái phán đoán của mình nó cũng sai, mà cái lý luận của mình nó cũng không thông, nó không có dắt tới cái sự khai mở cho nên không thông. Còn cái người mà sáng suốt á, ta dẫn dải rồi nó đi tới thông, mà càng ngày càng sáng suốt hơn. Còn cái người mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt á, thì lý luận hồi nó kẹt à. Kẹt là nó đem tới cái sự động loạn bất chánh, rồi đem tới cái sự mê chấp thôi, chứ không có đem tới cái sự khai mở được. không có khai mở cái tâm thức của mình được.
Dạ, như vậy đó. Rồi, bây giờ em xin kết thúc ở đây. Thật ra ra còn hai câu nữa, nhưng để tuần sau.
À, còn mấy câu nữa?
Hai câu.
Hai câu hả?
Dạ, anh Bảo muốn làm câu nữa không?
Không.
Thôi để tuần sau đi ha.
Bây giờ mình tới giờ hả? Cũng
dạ, tới giờ rồi. Dạ, dạ.
Làm đầu kỹ sớm đi ha.
Dạ, trời. Tại vì giờ để ông Táo về trời, coi ông Táo nói cái gì.
Bữa nay ông Táo về trời hả?
Hôm qua, bạn Đạo nói hôm qua. Làm việc cũng phải lừa ngày ngày rằm với ngày đưa ông Táo. Cái này chỉ có Việt Nam thôi nha, bên này không có.
Tuần sau gặp cô Tiên nữa ha.
Cảm ơn.
Em đi tắm có đưa ông Táo hả?
Em đưa em nè. Em đưa
cảm ơn
Thảo.
Dạ, cảm ơn Thảo, cảm ơn Ely, chào các bạn.
Đưa ông Táo về trời á.
Dạ, ông đi tới đâu thì không biết.
Về báo cáo tội lỗi của mình.
Nó nói hai chồng cái lộn quá.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo và chị Ely.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Chúc sức khỏe.
Dạ.